bài học hôm nay sư hướng tự chúng ta, đó là tài sản của người tu. Tài sản người tu để gợi ý chúng ta đầu năm mới, và để tự chúng ta làm ăn cây giàu lên ha. Chịu không? Chịu giàu không? Chịu không? Chịu chết không chịu sao được? Không giàu sao có tiền đi chùa? Phải không? Phải, mình phải làm ăn thành giàu. Giàu để có tiền hiếu thảo cha mẹ, giàu để có tiền để chúng ta lo cho gia đình dư giả, hạnh phúc, an vui. Giàu để chúng ta có tiền để cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo. Giàu để chúng ta làm từ thiện giúp người nghèo khổ. Phải không? Không có tiền là không làm được gì trên, đúng không? Cho nên là tài sản chúng ta phải có đầy đủ mới được. Chứ mà thiếu thốn là bản thân mình tu cũng không yên nữa, có đâu mà lo cho uống cái đề lớn trên, phải không? Cho nên Đức Phật dạy rằng là còn trẻ còn khỏe, ráng lo tìm kiếm bạn tiền, ta làm ăn thật giỏi để tìm kiếm bạn tiền, để mà chứng nhất là hiếu thảo với cha mẹ già. Bây giờ hơn cha mẹ đã nuôi dưỡng mình từ khi còn trong trứng nước, mang nặng nề, rồi là sanh đẻ khổ đau, rồi là cha mẹ cũng khổ nuôi dưỡng được bọn trợ gia chúng ta cả cuộc đời. Ơn cha nghĩa mẹ sâu nặng không thể nào lường nổi. Cho nên một phần người con chúng ta phải đền đáp công ơn cha mẹ lúc tuổi già sức yếu, là nuôi dưỡng cha mẹ được đầy đủ và dư dả, để đỡ về già cha mẹ được nhà nhà an thân, không còn lo nữa. Nói như vậy mà muốn như vậy thì sao? Quý Phật tử phải có tiền mới được, phải không? Phải có tiền nhiều mới lo cha mẹ được. Là mình mà không có tiền mà lo cha mẹ sao nổi đây? Bản thân mình còn không đủ sống, vợ còn, vợ chồng con cái còn đói khổ thì làm sao lo cho cha mẹ được. Hồi xưa mình chưa có gia đình đó thì mình có thể gần gũi lo cho cha mẹ, nhưng khi mà làm gia đình mình ra riêng rồi thì tự nhiên mình hết ngó cho cha mẹ rồi, phải không? Đó, nên là mình lo cho vợ chồng con cái nó còn chưa đủ, có đâu mà dư giả lo cho cha mẹ già. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta còn sức khỏe có ráng có làm ăn đi, mà không lo làm ăn thì chúng ta sẽ thiếu thốn và không làm được gì hết. Mà làm ăn thật giỏi nha, thành có nhiều tiền, có nhiều tiền có đam mê tiền bạc để mà hưởng thụ cho thỏa mãn cái mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Có tiền chúng ta làm bốn việc như trên Phật dạy đó, tức là hướng về cha mẹ để hiếu thảo trước cái đã, rồi đo vợ chồng con cái dư giả, rồi tiếp theo mới hộ trì tam bảo là cái bổn phận người Phật tử của chúng ta. Rồi thứ tư nữa là từ thiện để có thêm chút phước lành, gieo duyên lành với chúng sinh. Đó như vậy, cho nên đó là bốn điều theo thứ tự làm trước, làm sau. Phật nói rất là rõ ràng với những người Phật tử chúng ta. Ông tiên, ông Phật, ông tiền, ba ông đứng lại, ông tiền bự hơn. Phải không ạ? Ba ông đứng lại, ông tiền bự có thấy đó. Ai cũng có ông tiền đâu mà. Chứ ông tiên, ông Phật ngó hoài, không có đồng bạc nào trên. Là ngó cái ông tiền chắc ăn. Nói như vậy, cái đây dạng sự chỉ ưu tiền, phải không? Dạng sự chỉ ưu tiền. Hôm nay mình siêu hóa đến chùa Khánh Hưng, mình giảng được cho chúng ta nghe. Không có tiền đi cũng không được. Tại vì nếu mà xăng hết, không có tiền mua xăng sang mình xe chạy được. Phải không Phật tử? Phật tử đi chùa hôm nay không có tiền sang đi xe tới đây. Có như vậy, thật ra mà tự đi công chuyện đó đây không có tiền sao đi xe tham gia. Hay là chúng ta là phương tiện để đi xe ở ngoài, chúng ta muốn làm cái việc gì đó không có tiền sẽ làm được, từ việc nhỏ là 1.000 đồng cho đến cả hàng triệu, 3 tỷ cũng phải trả tiền thôi. Đó, cho nên bạn xử lý được tiền. Bệnh ta không có tiền sao trị bệnh đây, phải không? Mua đo đói mà không có tiền sao mua gạo mua bánh ăn. Tôi vẫn đã thấy như vậy, tất cả điều mà là vô tiền, mà tiền không phải tự nhiên mà nó hiện ra trước mặt mình, mà phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Cho nên ai giỏi làm ăn khéo thì có nhiều tiền, ai dở thì ít tiền, mà không làm ăn thì không làm bạc nào hết. Phải không? Có như vậy thì cái tu ta như vậy đó, tu giống như làm ăn vậy. Ai mà làm ăn giỏi là tu giỏi thì là chúng ta có tiền nhiều. Mà tiền đây có nghĩa là gì? Là phước đức nhiều, phải không? Ai tu nhiều thì phước đức nhiều, ai tu ít thì phước đức ít. Đó như vậy, mà phước đức ít rồi thì chúng ta không thể giải thoát được, còn phước đức nhiều chúng ta mới giải thoát được. Giờ có phước đức nhiều mình mới hồi hướng, tức là mình đem đến cho cha đến mẹ mình được, đến bà con trong gia đình mình được, cho đến cụ quyền thượng tổ mình được, giờ mình hồi hướng cho chúng sinh được. Còn mình không có tu gì hết, có gì đâu mà hướng cho ai.
Thầy thấy rõ chưa? Ở ngoài đời mình có tiền nhiều, mình đem trang trải cho người này tặng người kia. Còn bây giờ mình có tu á, mình có phải có phước hậu phước được, phải không? Mình không có tu như không có gì hết. Lấy gì hậu hướng cho cha mẹ hiện tại? Lấy gì để hậu hướng cho cha mẹ ông bà cùng người tổ quá bạn? Phải không? Có gì hậu hướng cho chúng sinh giải nghiệp giải quan của mình? Có gì để hậu hướng tất cả chúng sinh chung? Cho nên là phải có tu. Phải không? Cho nên còn trẻ còn phải ráng lo tu. Ráng lo tu thì có phước thở là nhiều, có nhiều phước nhẹ mà làm được nhiều việc khác. Đó là chưa nói đối lại với là bốn đề trên phần dạy chúng ta. Có nhiều tiền để làm được bốn đề trên, và có tu thật nhiều chúng ta mới làm được nhiều nữa cho chúng ta và cho những người thân của chúng ta, và việc đạo đức của chúng ta vậy. Cho nên ráng tinh tấn đó, lo tu là như vậy đó. Cuộc đời như một giấc mơ, Phật tử thấy giấc mơ nó dài hay nó ngắn? Phật tử tỏ thành chim bao đó, giấc mơ là giấc chim bao, mà chim bao nó dài hay ngắn vậy? Ngắn ha, chim bao mà dài lắm, là cao lắm 15 phút là hết sức, cái giấc mơ đó là dài lắm rồi đó, phải không? Thường thường chim bao 5 phút, 10 phút là hết rồi. Bây giờ 10 phút đi, 20 phút hoặc là nửa tiếng đi, nhưng mà rồi cũng ngắn thôi. Rồi Phật tử thấy chim bao nó dài hay thật? Dạ thật ạ. Hả? Dạ có thiệt đâu, phải không? Nếu thiệt là nó còn mãi với mình. Nhưng mà khi mà giật mình thức dậy đó, chim bao nó tự nhiên biến mất. Cảnh giới thật trong chim bao mà mình đã cảm thọ đó, khi mình trong giấc mơ mình mộng thấy, bây giờ giật mình thức dậy nó biến mất tiêu. Thấy không? Nó như vậy. Cho nên giấc mơ giấc mộng là gì? Là giả. Vậy thì rằng cuộc đời như một giấc mơ, cuộc đời là nói cái thân của chúng ta, là cuộc sống của chúng ta như giấc mơ mà thôi. Tại vì chúng ta sống đây là nó quá lắm, là như 100 mấy tuổi là dữ lắm rồi. Chứ không ai sống quá đến 130, 140 đâu Phật tử. Trên thế giới này cộng lại và tìm những người mà sống trên 100 tuổi là được rất ít, rất ít, phải không? Mà đa số là người mà sống quá 100 tuổi đó là đàn bà nhiều hơn là đàn ông, đúng không? Vì vậy thấy thế giới tính toán là người mà sống trên 100 tuổi và tử hình như đa số là đàn bà không à, là mấy bà cụ bà, chứ cụ ông thì hình như không có nha. À, cụ ông mình khoảng 8 mấy 9 mấy tuổi là dữ lắm rồi. Với cái cụ ông nào mà sống tới 100, 100 mấy á, mà có cụ bà sống cả 110 mấy tuổi. À, như vậy thì tới 110 mấy tuổi, như vậy 120 tuổi, 130 tuổi, và tự thấy mấy người đó da mặt đẹp không? Đẹp không? Hả? Dạ, thích đẹp rồi không? Bây giờ thấy bà già ở đây thôi nè. Thấy bà già mình đây mới 70 mấy 80, nhìn mặt đẹp không? Mặt người nào tinh trần như tàu quá hẹn, phải không? Rồi da mình là nhăn, có nhiều đường nét. Tại vì sao nhăn dữ vậy? Da nó dùng lại. Tại vì cả cuộc đời suy nghĩ nhiều quá, cho nên bây giờ da nó nhăn hơn. Người ta nói rằng ai mà chán nhăn nhiều là chứng tỏ người này suy nghĩ nhiều và lo nhiều. Ai mà chán ít nhăn là ít suy nghĩ, ít lo. Ai mà chán thẳng băng là người đó không lo nghĩ gì hết. Phải không? Nhìn người nào mà chán nhăn nhiều, khoe mi mà có nhiều cái đường nét nhiều, thì như vậy là người đó lo nghĩ nhiều đó, là buồn rầu lo nhiều. Cho nên là cái khoe mi đó nó trẻ ra nhiều đường, phải không? Đó là không có đu cá đó. Trời cái dần cá mà nó nhiều cái đường nhăn. Đó, còn ai mà ít lo, là tâm hồn thoải mái thì cái trái qua nó khoảng bằng của lá o hơi như vậy. Vậy thì người ít lo hơi như vậy. Thì càng già như nào mặt chúng ta nhăn thì thấy, và trái chúng ta nhăn nhiều, chứng tỏ rằng quá khứ chúng ta thời gian qua lo nhiều quá, khổ nhiều quá, cho nên là cái trái chúng ta nó để những nếp nhăn. Và già đó thịt nó mất đi, mỡ nó tiêu đi, da nó dùng lại nó nhăn. Bây giờ hết đẹp rồi. Bây giờ mấy bà già cũng đẹp, cũng hết đẹp, mấy ông già cũng đẹp, cũng hết đẹp rồi. Đó như vậy. Cho nên có nhà thơ nói rằng tóc bạc bao giờ thay đủ đẻ, da dùng tháng trở lại mài xanh, phải không? Đó, vậy thì tóc bạc có thay bao giờ trở lại tóc xanh được không? Không. Gia dụng trở lại thời con gái được không? Thời thanh niên được không? Không. Lý do gì vô thường, nó biến đổi con người của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói câu rằng ta phải bị già, không ai thoát khỏi già. Đức Phật còn bị già, ngài đã đắc quả hồi năm này có 30 tuổi thôi. Và thế nên Đức Phật là xuất gia rồi tu đắc đạo năm 30 tuổi, nhưng mà Đức Phật còn trẻ đó. Nhưng mà rồi dần dần Phật cũng già đi, Phật cũng đi lượm cụm, Phật cũng chống gậy, Phật cũng đau lưng, đi dần đường Phật mỏi quá, đi không nổi. A Nan ơi, sẽ đi tăng giờ lê lại chạy xuống đất cho ta nằm nghỉ chút coi, Như Lai đau lưng quá. Đức Phật không đau lưng sao? Mỏi chứ, già mới vậy thôi. Thì Đức Phật có bệnh không? Có hả Phật tử? Có, Phật đau lưng dứt mỏi nè. Những cái Phật tiêu chạy cả 7 ngày trời nè. Đó, thì rất nhiều cái bệnh dẫn sanh ra. Nhưng mà Phật đau bụng, Phật đau lưng, Phật nhức mỏi, nhưng Phật có rên không? Phật có khổ như mình không? Không, cái sắc thân thì đau là cảm giác đau thôi, chứ còn rên và khổ như mình là không có. Đó như vậy, vì mà ngày nào Phật giải thoát rồi, để nói rằng có thân này là phải bị suy bởi giai đoạn thời gian, đó là già, rồi phải bệnh mà thôi. Rồi cuối cùng cái đời chúng ta có tồn tại lâu dài mãi mãi không? Không, chúng ta phải chết. Cho nên có người sống họ rất là lâu, là lâu cả hàng hơn trăm năm. Có người sống là tuổi thọ cao là 80-90 năm, trung bình là 50-60 năm, thấp thì dưới 50 năm, mà yếu nữa thì 2-3 năm. Phải bà thế, có người là mới gặp lòng đã mất. Đó như vậy, đó là tùy theo thọ mạng mỗi người. Thì cuộc đời như một giấc mơ ngắn, giấc mơ vừa vừa và giấc mơ thật lâu. Phải không? Lâu gì lâu cũng 20-30 phút thôi cho mới dài được. Thì cuộc sống con người chúng ta như giấc mơ vậy, không có thật. À, tại vì hôm nay mình sống hơi sống tạm mà thôi. Một ngày nào đó tứ đại này không đủ sức đi giữ gìn được nữa, thì nó sẽ phân ly, nó tan đi. Nó tan đi là không có hòa hợp nữa, thì không đủ sức để tìm cái bản sống của chúng ta. Thế như vậy, giống như là tứ đại mà còn đủ thì chúng ta còn sống. Mà một đại mà lìa thân ta thì ba đại kia sẽ như tự nhiên rã rời luôn. Ví dụ bây giờ là phong đại. Phong đại là hơi gió, là hơi thở của mình đó. Khi mà Phật tử từ giả khỏi đời thì cái gì đi trước? Phong đại đi trước, phải không? Tức là chúng ta thở cái khi ra cái từ kéo vô nổi nữa. Vậy thì không còn thở nữa, tim còn hoạt không? Tim không hoạt, tim không hoạt thì máu ngưng chảy. Máu ngưng chảy thì sao Phật tử? Thì cơ thể chúng ta từ từ đông lại và chúng ta chết, đúng không? Vậy thì chỉ có một cái đại bất hòa nó bỏ mình ra đi, thì mình phải cái đồng nghĩa là gì? Là chết. Đó, như vậy. Cho nên chúng ta lấy cái hơi thở để ý cái sự sống của chúng ta, là chúng ta sống bằng hơi thở, ngoài bằng tất cả cái gì khác. Bằng hơi thở, nghèo cũng vậy, mà giàu cũng thế, chỉ bằng hơi thở mà thôi. Vậy thì cuộc đời chúng ta sống rất là nhanh, cũng như giấc mơ vậy. Giấc mơ dài, giấc mơ một cuộc đời. Cuộc đời như một giấc mơ, việc tu sinh chết tưởng thờ ngày qua. Cho nên ở đây sư cũng nhắc nhở Phật tử chúng ta theo lời Phật dạy vậy thôi, là chúng ta chết tưởng thờ ngày qua. Ngày qua rồi nó không trở lại nữa, kim đồng hồ đi tới không bao giờ trở lại lui hết. Đó như vậy. Và hôm nay với Phật tử chúng ta cũng như vậy, là chúng ta lớn tuổi rồi mình phải già đi, chứ không mạnh khỏe lúc trẻ nữa. Cho nên bây giờ chúng ta còn sức á, mình không lo tu. Khi trở về già muốn tu rất là khó đó. Như quý Phật tử mà còn lớn tuổi mới vô chùa tu, Phật tử thấy khó không? Khó khăn vô cùng, phải không? Tụng kinh mình cũng không nổi nè, phải không? Mình đọc không lợi Phật tử trẻ. Niệm Phật cũng như vậy, mình niệm lớn hết ra niệm không nổi, niệm chút là muốn á khẩu rồi. Mà tự đẻ niệm thoải mái luôn, phải không? Rồi mà tự đẻ ta lại thoải mái luôn, lại không biết mệt luôn. Rồi mình lại chút mình thở rồi, mà ráng lại theo là mình xỉu luôn. Đúng không? Nói như vậy rồi người ta khỏe, người ta ngồi rất là lâu. Rồi mà tự già ngồi lâu nổi không? Không nói. Ngồi chút nó tê cẳng, chút đau lưng, chút cái là nó mỏi đủ thứ chuyện cơ thể cả. Tại vì mình già, mình yếu rồi Phật tử. Đó như vậy. Ta đi kinh hành 3 vòng chưa có thoải mái, ta muốn đi bừng vòng nữa. Rồi mình đi vòng 1 mình thở rồi, hai cái giò muốn đánh gì luộc rồi. Thế có thấy khi mình già. Phải không? Ta ngồi thẳng lên được, rồi ngồi ngồi lưng trong vòng, lửa dách tường cái cột dựa vô cho đỡ chút. Đúng không? Tại mình già, ta nó già, nó dở. Vậy nó tệ, thôi là tệ đó. Phải không? Cho nên chính từ chỗ này mà còn trẻ phải năng lo tu là như vậy. Cho nên nơi đây tôi mới nói việc tu sinh chết tưởng thờ ngày qua, những điều tu hành này rất là quan trọng. Chúng ta đừng có thời hợp, đừng có là bỏ qua ngày tháng. Tại vì vô thường là bệnh bất giữ nhân trì mà. Vô thường biến động con người của chúng ta, người già rồi bệnh không giữ thân này bệnh lâu. Như sư nói khoáng ở trên hồi nãy đó, thân này nằm trong hơi thở, mình có biết các người tính thở thời gian nào không? Không. Phật nó có những điều mà thường nhân không thể biết được. Một là bây giờ chúng ta chừng nào bệnh không có biết, phải không? Có tự biết chừng nào bệnh không? Không ăn và tự biết chừng nào chết không? Không phải không? Và tự biết chết nằm đâu không? Không nữa. Và những cái điều này mà tự biết không biết trước được. Nó như vậy thì ra chúng ta là không thể là biết được. Đó, cho nên chính từ chỗ này cho nên mình đắc đạo á, tự biết trước được là chừng nào mình chết. Thì mà chưa đắc đạo thì tất cả đều mù hết. Đó, như vậy nào tới đó thì biết thôi, cho biết trước được. Cho nên chính từ chỗ này cho nên mình đã biết là họ mãi mình dứt thời điểm nào đây. Nên ngay bây giờ còn sức khỏe, còn trẻ, còn minh mẫn á, thì chúng ta ráng mà đầu tu. Đó, tuy khả năng của chúng ta trẻ là làm nhiều việc hơn, còn già thì nghe và niệm Phật là đủ rồi. Bây giờ mà tự già thì nghe thì niệm Phật là đủ rồi. Nghe là nghe gì? Nghe tiếng kinh pháp của Phật, nghe những bài thuyết pháp của chư tôn đức giảng, mình nghe rồi mình lo niệm Phật là đủ rồi. Chứ còn mà chúng ta tụng như mấy tự đệ là tụng không nổi, phải không? Mình tụng kinh mà tụng không nổi, mắt mình mờ, trời mình nằm còn hơi hắng mà đọc theo kịp nổi đâu, đồng hồ của mình đứng thinh luôn đó, thế đọc được nó như vậy đó. Thì ra mình không có sức. Còn trẻ thì thôi tụng lia tụng lĩa luôn, phải không? Tụng hết phẩm này sang phẩm khác, đại bi đọc ro như cú đi nhắn vô ngày nay bi tâm tạng là biên tâm ô hát ra hát ra 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 dễ ra ra qua lĩ ra mọi lũ kiếp đế đọc qua trầm phỏng khoan nhạc lia lĩa mọi lưỡi đó thiên thủ thiên nhãn vô ngày hai đại đi hai tâm hai đại đi đọc theo không kịp. Không kịp là nó đọc trước mà đọc theo kịp rồi rốt ráo mình cái đầu đọc mình đọc thành nó đợi đọc lẹt rồi không kịp, tại vì mình già rồi phải không ơi? Ta đọc cho nên như thì ngã gian kiếp thời Phật tại xá dễ quản kỳ lo các cô đọc như dưới đại gì đó là hơi một cái trầm phòng than nhạc tiếng mỏ điều mà đọc hồ cũng rốt ráo nhìn chữ cũng không kịp đọc sao kịp. Phải không? Rồi hồi hồi rốt ráo ở trên trời chỉ có đứng thân ngồi nhắm mặt niệm Phật cho rồi, phải không? Đó như vậy cho nên già cái dở đủ thứ dở đó, như vậy chỉ có cái hay mà người già biết cố gắng là gì, là lo niệm Phật. Cái này nó không có phân biệt là già hay trẻ. Nhiều khi trẻ nó tụng thì hay mà niệm Phật thì dở. Thì nói cho nhiều cái tụng thì hay lắm nha mà niệm Phật thì dở, mà già thì tụng thì dở mà niệm Phật lại hay. Có không? Có không? Có phải qua tử thì đi nhiều giảng, nhiều đạo tràng giảng, có nhiều người nói với sư thế này: thưa sư ơi, chùa đó có cô Phật tử trẻ có giọng hay dữ lắm, phải lên trầm bổng khoan nhạc và tụng tiếng hay vô cùng. Còn cái bà già kia đó thì tụng không nổi, hồi thở hoài. Nhưng mà khi xét lại kỹ thì bà già này lại niệm Phật nhiều hơn. Rồi cô trẻ kia chỉ có cái thời gian trẻ đó, thời gian tụng kinh thì giỏi thôi, mà buông ra làm sao Phật tử lo làm ăn, lo chuyện này kia nọ không. Chứ mà tu thì thua bà già. Đúng không? Đúng không? Đúng như vậy. Thì ra có người có chỗ ưu có chỗ khuyết, nó như vậy đó. Thì ra do đó mình nhìn lại cái sức của mình, mình yếu chỗ nào ha. Từ cái sự tu như thế này mình yếu, phải ráng cố gắng mình bầu dưỡng thêm, mình tu đắp thêm để cho nó đầy đủ, nó như vậy. Tụng kinh không đưa đến mình sự giải thoát được, tụng kinh hay không đưa mình giải thoát được, mà phải sao? Phải tu hay mới giải thoát, chứ tụng kinh hay không có giải thoát. Mình niệm Phật tiếng hay thiệt, nhưng mà mình niệm chút mình nghĩ vậy. Còn mà người kia niệm không hay thiệt mà niệm hoài vậy đó, vậy thì nữa ai giảng sanh? Hả? Ai giảng sanh? Người niệm hoài thì người đâu có giảng sanh, thì niệm chung ý đâu giảng sanh đâu. Được thấy không? Cái quan trọng là niệm đó. Cho nên là chúng ta phải ráng cố gắng phấn đấu theo thời gian. Già thì gần chết rồi, phải là ráng đi đứng nằm ngồi chỉ thầm lo niệm Phật là đủ rồi. Tại vì mọi duyên mình đã buông rồi, vì chỉ lo tu không mà thôi. Đó như vậy. Còn trẻ thì nó nhiều việc lắm, nó chi phối nhiều lắm, lo làm ăn, nuôi cha mẹ, lo mặt thân gia đình. rồi làm ăn để có tiền để làm công đức để với tam bảo và lo phụng sự đời nữa. Cho nên chúng ta chi phối nhiều dữ lắm, nhưng mình có khả năng, mình cố gắng thì mình là gì, mình cố gắng mình lo niệm Phật được ra mà tập trung được, còn con khéo có thể bị chi phối theo hoàn cảnh là như vậy. Cho nên Phật tử đang cố gắng là như vậy. Việc tu sinh chết thượng thờ ngày qua, sống vui niệm nhớ Di Đà. Sống vui là gì? Là mình an phận với cái mình đang có. Giàu cũng vui mà lo niệm Phật, nghèo cũng vui mà lo niệm Phật. Cái bấy nghèo là mình mặc cảm mình tu không được, tu động phải như vậy. Mình càng nghèo mình càng tu nhiều hơn nữa để thoát cái khổ trong hiện tại, để được an vui trong hiện tại, và tương lai chúng ta sẽ thoát khổ vĩnh viễn. Cho nên chúng ta an phận, vui, sống vui là an phận, vui với cái hiện tại mình đang sống đây, đang có đây. Mà cái mục tiêu chúng ta là niệm Phật, là tu để giải thoát. Đó như vậy, chứ không phải người giàu tu mới giải thoát và người nghèo tu không giải thoát, không phải như vậy. À, mà phải người nghèo tu giải thoát mà người giàu tu không giải thoát. Phải thấy không? Thậm chí người xuất gia vậy đó. À, cái người xuất gia nào mà chuyên tu mới giải thoát. Người xuất gia mà không có chuyên tu rồi chứ tu phước không thì cũng không giải thoát được. Chứ không phải là tu lâu năm đến cuối cùng rồi chết rồi giải thoát chưa chắc. Sư nói bỏ rõ luôn, không phải người xuất gia rồi bảo phụ binh người xuất gia đâu. Phải không? Đó, vì hòa thượng đi trưởng nào chắc nữa đi tu cả cuộc đời nhưng mà không thành tựu được gì, được cái pháp môn hành tu thì cũng không giải thoát, chỉ là có phước thôi mà thôi. Ví dụ tối ngày ở chùa với hai ba thời tụng kinh thôi, rồi không hành trì pháp môn gì hết, cũng là công quả lo chùa như vậy, nhưng mà không có cái lực tu để giải thoát thì hiểu được cái phước báo rồi gieo duyên rồi những kiếp sau trở lại tiếp tục tu nữa chứ không giải thoát, tại vì không có chuyên tu. Nó như vậy, cuối đời không niệm Phật được, có thể không niệm Phật thì đâu có chuyên niệm Phật. Cuối đời không có thanh tịnh tâm được, tại vì không có chuyên thiền. Phải không? Nó như vậy, cho nên là chỉ được phước cái công đức mình tu là mình ở sống thiện, sống lành, mình không làm điều lậu lỗi. Nhưng mà vì mình không có chuyên tu và không được thành tựu kết quả của sự tu, cho nên không giải thoát mà được phước kiếp sau mà thôi. Nó như vậy con. Bây giờ có một vị hòa thượng hay là đi trưởng hay đi sư hay là sư cô với thầy nào đó, à, dù không học không có giáo pháp nhiều nhưng mà tối ngày mài miệng giữ giới và lo tu, à, cái vị này là do cố gắng thực hành cái sự tu hành, à, dù cho không thuyết pháp hay, dù không có dịch kinh nổi, à, dù không có luận bàn giỏi, nhưng mà tối ngày lo niệm Phật, à, giữ giới và niệm Phật bằng thâm thiền là đỏ thiền não làm chung cái là sao mà tới à được vạn sanh, được đắc đạo, học sự giải thoát, phải không? Vậy thì tất cả đều do gì? Do tu mới được. Phật tử cũng như vậy, vào đi chùa cũng nhiều nhiều, cất nhiều ba kiện chùa, làm từ thiện sau hàng vạn tỷ, nhưng mà nó có tu, nó có chuyên tu giải thoát không? Không, mà chỉ được phước thôi, được phước ở cõi trời cõi người thôi. Tới như vậy, còn bây giờ mình nghe mà nó khả năng để làm công đức nhiều, mình làm ít thôi. À, nhưng mà tự biết thân biết phận mình và cố gắng lo tu để giải thoát, tự chuyên tâm lo niệm Phật, phải không? Cho nên là Phật tử được nhất tâm bất loạn và cuối đời định định niệm Phật, Phật tử giảng sanh không? Giảng sanh, phải không? Đó như vậy. Bây giờ Phật tử là người giàu có, mình dư giả, mình vừa bố thí, vừa làm phước, vừa công đức tu hành bồ bảo, cho bằng cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo nó tích cực rồi á, nhất cử nhất động gì chúng ta cũng ráng lo niệm Phật, quyết kiếp này giảng sanh cực lạc quá. Như vậy người giàu như vậy nó nửa năm chung giảng sanh không? Và sanh phạm vị càng thêm cao. Phải không? Có như vậy, cho nên quan trọng nhất là gì? Là sự tu của chúng ta. Đó, như vậy, cho nên sư có nói rằng sống vui niệm nhớ Di Đà, giàu thì cũng vui với cái mà mình hiện có, phải không? Và sống và làm những điều thiện, những điều lành, điều tốt, điều đẹp. Đó, rồi là chúng ta nhớ Di Đà cầu sanh cực lạc quốc, vui mà niệm nhớ Di Đà, đừng có, đừng có quên. Nghèo cũng như vậy, cũng ráng là làm ăn để có sự sống và tùy duyên mà làm công đức, rồi cũng nhớ niệm Di Đà để cuối đời chúng ta nhất tâm niệm Phật và giảng sanh giải thoát. Sống vui niệm nhớ Di Đà, thắng duyên Phật đó ngự cò liên quan. À, thắng duyên là gì? Là cái duyên thù thắng. Cái duyên thù thắng mình làm được á, à, thì Phật mới đón về cò liên quan được. Còn duyên thù thắng mình không có thì không bao giờ được Phật nghinh đón về cò liên quan. Lý do là sao? Tại vì chúng ta chưa có niệm Phật được thành một khối, và làm chung chúng ta chưa được nhất tâm bất loạn, chúng ta còn loạn nhiều quá. thì lâm chung thắng duyên không có. Thắng duyên tức là gì? Là lâm chung Phật tử được định tâm niệm Phật và nhất tâm bất loạn, gọi là thắng duyên. Là cái duyên thù thắng. Cái duyên này gọi là gì? Nó đè tất cả cái nghiệp duyên khác. Đó, thấy rõ chưa? Tự nhớ tôi sẽ có giảng một cái bài kệ của tổ sư. Ngài nói rằng là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tế. Nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Nhớ không? Đó, vậy nghĩa là gì? Có nghĩa là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Người tu giác ngộ chúng ta rất sợ lâm chung bị mê muội lắm. Người đời thế gian không tu tất cả đều mê muội, dù quan trí thức gì là không tu chết đều mê muội thân. Và vì nghiệp tham sân si nó hiện ra, nghiệp tội ác nó hiện ra, đó đã làm cho mình là bấn loạn tâm thần. Và nghiệp ác nó hiện ra là mình khủng hoảng tâm trí. Từ nghiệp ác nó dẫn mình đi vào luân hồi và đau khổ, là nghiệp thức bị mê. Người ở đời sống chỉ biết lo tu phước không và không có tu trí tuệ để giải thoát, thì lâm chung nó bị nghiệp phước nó dẫn đi, gọi là nghiệp thức mê luôn. Có ngày mà tu phước không à, mình không có lo niệm Phật cầu giải thoát, mình không có tu thiền để sáng tâm định trí, vậy thì lâm chung mà để đâu có giác ngộ nổi đâu, thì là bị cái phước nó dẫn đi. Mà cái phước nó dẫn đi rồi là mình cũng bị là mê. Mê nhân nó thoảng có giác ngộ mà không có tỉnh. Đó, vậy là hai cái mê nó tâm chung với chúng ta. Một là nghiệp ác làm cho mình mê, hai là nghiệp phước làm cho mình mê. Vậy cho nên như vậy. Còn người tu giác ngộ chúng ta là vượt trên hai cái thiện cái ác. Lâm chung phải giác ngộ mới được. Phải giác ngộ mới được, làm cho mình tỉnh. Để mà biết là con đường đi vào luân hồi là mình không thể chấp nhận được. Mà luân hồi là con đường gì? Có cảnh vui mà có cảnh khổ nữa. Cảnh khổ dành cho người làm ác, cảnh vui dành cho người làm thiện tu phước. À, xuống cõi với A-tu-la là thần nè, cảnh giới súc sinh nè, tới giới ngạ quỷ nè, giới địa ngục là thế giới đọa đó mọi người. Danh từ hạng giới thứ tư mà trở xuống thứ một đó là cảnh giới đọa khổ đó. Cảnh giới thần là cảnh giới sung sướng gì đâu Phật tử. Mấy ông thần ấy ổng có sung sướng gì đâu. Thần đó là gì? Là chỉ hưởng phước ta cúng kiến thôi. Tại vì lúc sanh tiền á là một vị anh linh của tổ quốc, phải không? Thì chết được làm thần, nhờ cái chút xíu công đức ta cúng cho mình ăn, phải không? Nhưng mà thần vẫn còn sân si đấu tranh hơn thua, cho nên là khi chết vẫn còn sân si đấu tranh hơn thua, cho nên là được hưởng người ta đến cúng kiến hàng năm hàng ngày, cúng gà cúng vịt cúng trâu cúng bò gì đó. Cái thật sự là các vị nó không có vui gì đâu mình tịnh. Là cái giới là giới hạng thần đó. Còn bây giờ cái giới mà còn là chư thiên cõi trời đó, là cái giới gì? Là hưởng phước. Tưởng phước là do đâu vậy? Là do hiện tại con người kiếp rồi họ biết thành kính với Tam Bảo và phụng trì Tam Bảo, hiếu thảo cha mẹ, cho nên là đời chết thì sanh cõi trời. Còn giới mà làm vua làm quan vào sang cõi người, là do kiếp rồi là con người mà thường hay bố thí giúp đỡ người nghèo khổ, làm những việc phước lành, cho nên là kiếp sau mình được lại vào sang được làm vua làm quan vào sang trưởng giả. Thế như đó, đâu đó rõ ràng. À, nhưng mà nói chung nằm trong thế giới luân hồi này chết đều mê hết. Một cái là mê khổ, hai là mê vui. Tại sao là mê khổ? Tại vì chết thì nghiệp ác nó hiện ra, khổ mà chết. Phải không? Phật tử thấy ai chết mà nhảy đạch á, nhăn mặt nhíu mày trợn mắt rồi là mặt máu cạo đời mà chết là chết khổ. Phải không? Còn ở chết mà vui là hỏi ai tự nhiên ngầu cái chết nằm mới chết. Phải không? Dọn ra đi nó nhẹ nhàng là chết vui. Tại vì sao? Họ có phước, họ có làm công đức là nhiều, họ có làm phước là nhiều, để giúp đỡ chúng sinh nghèo khổ nhiều, làm những cái việc lợi lạc nhiều, cho nên làm từ thiện nhiều, có phước báo nhiều, cho nên khi chết họ không bị hoàn hoại cơ thể, không có đau đớn cơ thể, họ chết mau chết lẹ. À, mà tự thấy trời mình chết tốt ghê, mới ăn no bụng mới ngã ngang chết à. Phải không? Nói như vậy đó, đang ngồi nói chuyện tự nhiên là ngang chết, hay là nằm im lu tự nhiên đi lu, không có dậy dụ, không có gì, không có hớt thở, hay mà không có là khó thở mà tự nhiên ra đi. Thế là không có phước. Phải nói như thế, người tu Phật tử chúng ta khi chết sao đây? Tôi rất là nhẹ nhàng, là thoải mái, từ già cõi đời cách rất là gì, là tự tại. Chẳng những tự tại thôi mà còn gì? Còn cười để mà đi, cười để mà đi, nở nụ cười nhẹ từ già cõi đời. Đau khổ này á mặt mà sáng rỡ, nghĩa là hoa hoa được đầu mà đi. Tại vì sao? Tại vì nhất tâm định niệm cho nên Phật đến trước. Phật đến trước, Bồ Tát đến trước. Mình vui, mình cười, đi luôn cười nhẹ thì tốt hơn, tốt vô cùng. Đó là những người đắc đạo. Thì chưa, vậy thì đó là gì? Là lâm chung nghiệp thức không mê. Đó, cho nên mình rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, không thành chánh niệm lưỡi hồn tê. Cho nên muốn thành chánh niệm mà lưỡi hồn phải tê, không thành là muốn thành. Muốn thành được chánh niệm là lưỡi hầu phải tê. Lưỡi hầu là gì? Là cái lưỡi của mình. Cái hầu là cần cổ. Lưỡi hầu là gì? Là niệm Phật rất là mệt, rất là cố gắng, đến độ là gì? Là khô cổ, mỏi cái lưỡi luôn. Như nãy tôi đi vô đó, nghe mọi người niệm Phật quá trời phải không? Đó, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm là niệm các bạn, niệm hết gan mà. Niệm mà chờ chết, thấy không? Cho nên lúc mà sư chưa tới, Phật tử niệm niệm chờ cho sư tới, cũng như niệm chờ chết. Phải không? Đạo tràng tu chúng ta đó, ta niệm Phật tốt nghe mà không biết bài nói. Phải không? Chỉ có sáu chữ A Di Đà hay là niệm bốn chữ gì đó, chỉ lòng thành kính chúng ta muốn về được lạc cái kiếp này. Cho nên tối ngày cái đạo tràng cái niệm Phật hoài, niệm Phật hoài, niệm chi vậy? Hỏi niệm Phật chi, niệm chữ vậy? Trả lời sao đây? Tôi niệm chờ chết. Phải không? Đó, tại vì sao nó niệm chờ chết? Tại vì tôi biết tôi chết, tôi biết giờ nào. Nhưng mà ta thôi, tôi niệm trước đi, đặng nó chết cho tôi khỏe. Mà không niệm Phật như vậy á, trở nhà mà niệm gì? Niệm buồn, niệm giận, niệm hờn, niệm nhớ, niệm thương, niệm sầu, niệm khổ. Phải không? Niệm cố chấp, niệm hẹp hò, niệm ích kỷ, niệm tham lam. Vậy thì niệm đó hoài thì chết đi gì đâu? Chết mê thì giận khổ khổ. Phải không? Còn bây giờ chúng ta biết ăn chay niệm Phật rồi, biết tu giải thoát niệm Phật để chi? Để chuẩn bị chờ cái chết mình được nhẹ nhàng ra đi về cõi Phật. Cho nên tất cả người Phật tử chúng ta đã đạt được tu là mình mơ ước rằng tương lai mình sẽ về cực lạc, và biết chắc chắn rằng tương lai Phật sẽ rước mình về cực lạc, và tin chắc rằng tương lai mình sẽ về cực lạc, đúng không? Đó là cái tâm niệm của người Phật tử chân tu của chúng ta. Cho nên thắng duyên Phật đón ngự ngò liên quan, thắng duyên này được đầy đủ là do nơi chúng ta thường ngày ngần nhớ niệm Phật, thường ngày hằng nhớ niệm Phật, thường giờ giờ nhớ niệm Phật, không bao giờ quên. Đó, cho nên là sống vui niệm nhớ Di Đà là như vậy. Thắng duyên đầy đủ ngự ngò liên quan, đến lần chung Phật tử nào mà được nhất tâm niệm Phật được thì ngò liên quan hiện ra, và chúng ta sẽ lên tòa liên hoa mà chúng ta dĩ vãng sanh cực lạc tức khắc. Lúc đó ai đưa ai đón vậy? Phật đến rước và đưa chúng ta về cực lạc, phải không? Đó như vậy. Cho nên bốn câu thơ mùa xuân mới thì gửi Phật tử chúng ta với ý nghĩa là như vậy. Cuộc đời một giấc mơ, phải không? Việc tu sinh chết tưởng thờ ngày qua, sống vui niệm nhớ Di Đà, thắng duyên Phật đón người tòa liên hoa. Nghe được không? Được không? Vậy ha. Như vậy thì bây giờ đi vào bài học của chúng ta, thì sư sẽ giảng chúng ta nghe bài học hôm nay là tài sản người tu của chúng ta. Thì người niệm Phật chúng ta là lo niệm Phật, phải mà không phải chỉ niệm Phật không, mà cơ bản đầu tiên chúng ta phải có những điều kiện này. Tại vì trước khi chúng ta hành giả tu á, chúng ta phải là Phật tử, phải không Phật tử? Nói như vậy, cho nên để bước vào cửa Phật là chúng ta phải chuẩn bị trước bằng cái sự nhận xét để chúng ta bước vào cửa Phật. Tại sao mình vào cửa Phật, không vào cửa Chúa, không vào cửa Thiên, không vào cửa Thần? Cửa Thần là mình đã xa rồi, lầm lẫn mà đã theo Thần mấy thời gian qua, cả thời gian dài cuộc đời vẫn biết, cho nên mình đến đình đến miếu không à, đó là theo Thần rồi, thấy không? Đó, hồi xưa mình thích đi lại bờ chú xứ đặng mà xin tiền để cầu xin này kia nọ lắm. Thế đem con gà cúng, con heo cúng, nhân dân giàu đem con heo, nghèo thì cúng tiền cúng bạc, bông hoa đến giái bà cho này kia nọ. Nhưng mà bây giờ Phật tử đã giác ngộ rồi, còn đi đến mấy bà chú xứ nữa không? Hả? Thế rồi Phật tử cứ đi chơi vô sân đồng Bình Tiên lại bà chú xứ không? Nghe nói bà núi xa bởi vì Bình Tiên có linh lắm, vô lại Phật tử là mà vô lại là tới số, tới số rồi đó. Thế mình là tín đồ đạo Phật mà vô lại bởi chú xứ là mình hết thời rồi, hết thời á, đứt bóng rồi đó mà tử. Chứ không là hay đâu nha, đừng nó ham. Đi đâu lại đây? Vô chùa để lại Phật, phải không? Đó, chứ không phải vô miếu, vô đình mà lại ông, lại bà. Nghe rõ không? Nó như vậy. Cho nên nhiều khi sẽ nói tự nghe đó, mình là người Việt Nam. Người mình là người Việt Nam. Những gì anh linh của tổ quốc Việt Nam, đó là ai? Mà tại sao lại có Phật? Nó đặc biệt là tôi nói nhiều khi cái mới lạ thôi, nhưng mà thật sự là đó là đúng là Phật tử. Bởi vì mình thờ Quan Âm Thánh Đế hay những bà chú sứ của Thiên Quyền Nữ là theo truyền thống người Hoa, chứ không phải người Việt Nam đâu. Đó như vậy. À, còn bây giờ là Phật tử chúng ta là phải thờ ai mới đúng nè? Thờ những anh linh của tổ quốc Việt Nam từ xưa đến nay, là ví dụ như vua Hùng Vương nè, thấy không? Hay là gần là vua Quang Trung nè ha, hay là tướng tài giỏi là gì, là Trần Hưng Đạo nè ha. Đó mà chúng ta không thờ, mà thờ ông tướng của Trung Hoa, mà tướng người ta hồi xưa là ai mà chúng ta thường hay thờ đó là ai vậy? Hoàng Công. Hoàng Công Thánh Đế là tướng người Hoa, là tướng của Việt Nam đó. Phải có thể người Hoa thờ thì được, nhưng người Việt Nam mình thờ thì thấy là hơi chặt đường dày rồi đó, phải không? Đó, Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Dương mà không thờ. Và như vậy, hay là bên người nữ đi, người nữ tại sao mà Trinh Trắc Trinh Nghĩa bà Triệu Ẩu mà đâu có thờ, phải không? Nữa không thờ mà đi thờ lên sân Thánh Mẫu Thanh Ra Sát gì vậy? Phải không? Như vậy đó, nhiều cái thấy suy nghĩ thấy cũng tuổi nha. Về người Việt Nam mà ông thờ những anh linh của người Việt Nam, cái vị thần Việt Nam đó, gọi là thánh thần đó, không tính đó. Như vậy mà lại thờ cái là bắt chước không mà thôi. Thật tự đến mấy anh mấy người mà coi nó, ừ bà là Thánh Ra Sát độ đó nha, kiểu nào Thánh Ra Sát đi, của Thiên Quyền Nữ độ đó nha, để Sơn Thánh Mẫu độ đó nha, đó bà tổ tổ cô độ đó nha, đó là gì ký bà nó thờ lên. Tôi Phật tử đi đó, đến mà ông này thầy bói coi, thầy tướng coi rồi hay gì đó, ừ, ông là ông độ đó, ông nào độ, ông Quan Công không nha, cháu nói ông nào khác, ông Quan Công không, cái bài bản ra là vậy á. À, thôi thì nói cho vui thôi. Còn bây giờ mình là người Phật tử rồi, ai độ mình đây? Ông gì độ? Là Phật tử là ông gì độ? Ông Phật. Ông Phật độ. Thế còn nó bà nào độ đây? Bà nào? Phật tử thường nói bà tử quý kính với bà gì, bà nào? Bà Quán Âm Bồ Tát, phải không? Phật tử nó mẹ Quán Âm hoài đó. Thật sự là Quan Âm Bồ Tát là đàn ông với thằng bà đâu, nhưng mà tại vì độ chúng sinh thị hiện là người nữ, Quan Âm có ba mai cách thị hiện, mà chỗ nào mà tùy thân thị hiện là người nữ thì ngày thị hiện người nữ để độ, xong rồi ngày đi cái thế giới khác, cái chỗ khác thiện là người nam, làm vua quan trưởng giả gì đó vân vân, để làm cái bộ môn đó mà tự biết đó, ba hai cách là tùy thân thị hiện. Đó như vậy, cho nên là thường thường người chúng ta niệm mà Quan Âm là người Quan và người nữ không? Nói mẹ độ con, mẹ độ con. Mẹ độ con là Phật và Quan Âm đó, phải không? Đó nhìn như là Bồ Tát Quán Thế Âm chứ phải là Phật bà, bây giờ ngày chưa phải là Phật. Chừng nào mà Đức Di Lặc mà nhập Niết Bàn, xin lỗi Đức Di Đà, Di Đà mà nhập Niết Bàn á, thì có Tây Phương lúc này Đức Quán Âm Bồ Tát mới thành Phật. Ha, giờ tới cái Tây Phương nó đã đổ tên rồi. Bây giờ Quan Âm sẽ làm gì Phật mới ở nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc cũ. Nói như vậy, nhưng mà còn lâu lâu lắm mà tử ơi. Nói như vậy. Còn bây giờ thì Đức Di Lặc Bồ Tát là Phật chưa? Chưa, đương lai hạ sanh Di Lặc Công Phật là tương lai hạ sanh mới là Phật. Chứ bây giờ là ngày vẫn là Bồ Tát chứ chưa là Phật. Nhưng mình biết là Phật tại vì Thích Ca Mâu Ni nói trước. Sau Thích Ca Mâu Ni thì Bồ Tát Di Lặc sẽ là Phật. Cho nên mình niệm Nam Mô đương lai hạ sanh Di Lặc Công Phật là tương lai hạ sanh mới là Phật, là Phật Di, Phật Di Lặc là tam thế Phật, quá khứ là Phật A Di Đà và đại diện Phật quá khứ, rồi hiện tại là Thích Ca Mâu Ni, tương lai là Phật là gì? Phật Di Lặc, phải không? Còn 8,14,000 nữa Đức Di Lặc mới giáng sanh và tu thành Phật. Đó, mà thấy không? Còn lâu lắm. Rồi chúng ta bây giờ về Cực Lạc sớm kiếp này đi, khỏi chờ Di Lặc đi lâu lắm, mệt lắm, mà từ luân hồi không biết bao nhiêu kiếp nữa đó. Nó như vậy. Cho nên bây giờ cái tài sản người tu chúng ta hôm nay phải phát triển ngay từ bây giờ để làm cái điều kiện cơ bản để mà tu giải thoát hai kiếp này. Vì khi chúng ta quy tâm bảo rồi là bước vào cửa đạo, sau khi mình nghiên cứu kỹ, mình không bước vào thần đạo nữa, mình nghiên cứu kỹ, mình ra khỏi cái đời sống của là những tôn giáo khác là ngoại đạo. Tại vì không có đạo nào đưa đến sự giải thoát hết, mà chỉ được phước báo ở cõi trời người mà thôi. Cho nên bây giờ mình mới bước vào đạo Phật để mình tu, để tương lai mình giải thoát. Muốn vào đạo Phật là đệ tử Phật, thì Phật tử phải thọ tam quy trì ngũ, trì ngũ giới, phải không? Đó như vậy, mà khi thọ tam quy trì ngũ giới rồi, học giáo pháp, Phật tử phải làm sao? Phật tử phải có niềm tin tưởng. Niềm tin tưởng này phải giữ mãi suốt cuộc đời và không bao giờ quên. là gì? Là tinh tám, tam bảo. Phải không? Cho nên thứ nhất tài sản của chúng ta là gì? Là đức tin là tài sản thứ nhất. Đức tin là tài sản thứ nhất. Và nếu làm mất đức tin rồi là tài sản này tự biến, tự biến. Đó, cũng như thí dụ cái tài sản thứ nhất của nhà Đường Phật tử là gì? Là đất vườn. Phải không? Là đất của mình, là vườn của mình là thứ nhất đó. Thứ hai là gì? Phật tử là nhà cửa. Và thứ ba là tiền bạc của cải ở trong nhà, vàng hay là gì đó, dân là nhiều thứ, nhiều thứ mà sẽ nó đại khái vậy thôi. Có như vậy, có nhiều người có đất mà lại không có nhà, phải không? Có đất có nhà mà lại không có gì, không của cải, phải không? Có của cải có ít, có tiền mà không có vàng, có vàng mà không có hột xoài. Phải không? Có như vậy không vâng? Đó là ta không có kiến thức kia, chưa đầy đủ. Có như vậy thì tương tự sẽ nói thêm chỗ này. Thứ nhất là đức tin là tài sản quý báu của người Phật tử của chúng ta, xuất gia và tại gia. Tại vì khi Phật tử mà quy tam bảo thôi thì cũng chết rồi, thì nguyện là trọn đời tin tam bảo và hướng về tam bảo, dựa vào tam bảo chứ không tin và dựa vào là thiên thần quỷ vật nữa. Phải không? Chân nãy sư nói đó, Phật tử mà thọ tam quy ngũ giới rồi mà đi lại là chú xứ là tiêu đời. Là qua tâm thánh đế là hết thời luôn, tại vì mình đã trở về thành đạo rồi chứ không còn là tín đồ đạo Phật nữa. Và nha, Phật tử thấy ai mà xưng là tín đồ đạo Phật mà đi mà kiếm bà chú xứ mà cúng lại hoài đó ha, là mấy người đó có đi chùa thường không? Không. Và khi đó có nhiều người xưng là tín đồ đạo Phật mà đó nghĩa lại bà chú xứ không là chẳng bao giờ lại Phật. À, vô đó giả lại đang giá chúng số này kia là mang cái giả phổ độ cho con nhân bà này kia đó ha. Vậy thì vô đó là cúng cái gì? Cúng mặn là cúng heo, phải không? Đó, đậu con heo vô cúng mà con gà con vịt vô cúng. Rồi giờ vô chùa chúng ta cúng gì? Bông hoa trái cây thôi, phải không? Chứ không có mà mắc mới gì đi cúng gà cúng vịt ở đây thì không chấp nhận được. Đó, như vậy cho nên Phật tử tin tam bảo là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. À, đó, trên tam thiên đại thiên thế giới này ba ngôi quý báu nhất có khả năng để mình nương dựa và được phước lành và tiêu trừ tội nghiệp và tăng trưởng công đức phước lành để mà tiêu mòn phiền não và tương lai được giải thoát và từ từ thành Phật, đó là Phật Pháp Tăng Tam Bảo. À, Phật là mình đã giải thoát hoàn toàn, đại đức đại trí đại dụng đại từ bi đại hỷ xả, đại giải thoát là chỉ cho đức Phật. Còn các vị thần là chưa có giải thoát, cái vị thần là còn trong luân thầu vậy chưa có giải thoát. Đó, như vậy mà tới ông tin họ lỡ mấy ông thần hỏi rồi, phải không? Ông có dám nói là bọn giải thoát không? Đâu có nói được, phải không? Họ thử mà gặp ông thần rồi họ thử cũng tiêu đời luôn nữa. Có như vậy cho nên là không có giải thoát. Có như vậy cho nên xin nói rõ tự nghe luôn á. Có như vậy cho nên nhà Pháp Phật mà thấy rõ, biết rõ vấn đề, không thì mình bị mê. Có như vậy đó. Đạo Phật khai thị chúng ta, mà khai thị là mở mắt sáng mình ra, nhờ mắt mình sáng ra nó biết được vấn đề đúng sai của mình từ xưa nay, mình biết sửa được. Phải không? Mà không thì mình cứ lầm lẫn cái quá khứ của mình, là cố chấp là đúng mà giữ nó hoài cho mình sai hoài, không có tiến hóa được, không tiến bộ được. Đó, như vậy cho nên dựa vào Phật, nương vào Phật. Rồi thứ hai là nương vào Pháp Phật. Pháp Phật là gì? Phật tử là kinh bây giờ mình đang tụng đó, những bộ kinh của Phật mà chúng ta đang tụng này là Pháp của Phật đó. Tại vì ngày xưa Đức Phật nhập Niết Bàn, xin lỗi là Phật thuyết ngày đắc đạo rồi, thì bây giờ sao Phật tử đắc được Niết Bàn, bây giờ ngày mới thuyết Pháp. Và 49 năm thuyết Pháp là những cái thời ngày thuyết Pháp, những bài ngày thuyết Pháp, những lời ngày thuyết Pháp đã được ghi vào mà trong bây giờ chúng ta đang học là kinh. Phải không? Do A Nan trùng tiên thực lại sau khi đắc quả là hay. A Nan là nhớ hết, nhớ toàn bộ như là Phật nói, không sai một chữ nào hết. Các vị tôn giả khác người nhớ đoạn này, người nhớ bài kia, không nhớ hết, nhưng mà chỉ A Nan là nhớ hết thôi. Đặc biệt là tôn giả A Nan có trí nhớ lời như vậy đó. Cho nên là A Nan đắc A La Hán ở núi Kỳ Sà Quần, sau một đêm tu trì mà hết gan, phải là chứng được A La Hán, nghĩa là đi lên pháp tòa mà ngồi an tọa bắt đầu là thuyết lại những lời Phật nói, và các tôn giả mới ghi lại. Bây giờ chúng ta đang học là kinh, đó gọi là kinh. Kinh tức là gì? Là pháp của Phật thuyết. Mà pháp Phật thuyết từ đâu? Từ trí tuệ của Phật mà tuôn ra, phải không? À, là trí tuệ của Phật. Mình đọc kinh là đọc trí tuệ của Phật đó, nó chỉ đơn giản đâu. Ai không đọc kinh Phật là không đọc trí huệ Phật, ai không tụng kinh Phật là không có đọc đi đọc lại trí huệ Phật. Vậy thì không có ôm được và không đem vào được trí Phật vào trong tâm não của chúng ta. Phật tử thấy rằng ở đời mình học trò mình đọc lại bài của thầy dạy, đọc tới đọc luôn là thuộc không?
Thuộc hơn,
thuộc. Phật tử thuộc mới là thi mới đậu được, phải hơn. Từng cấp đi lên. Mình không có học bài là không đem trí huệ của ông thầy vào trong cân não chúng ta, thì vào lớp mình thi đậu không? À, khổ cắn nhiếc. Tại vì tối ngày là đi chơi game, bắn game, cũng bị da không à, phải đó lộ quá, cô đi không à. Không học bài, dốt. Đó như vậy, học giỏi là như vậy. Những gì thầy dạy nó đem vào lòng, phục lòng hết. Cho nên là ứng dụng vào bài giảng, bài giải về đáp số, bài toán mình làm được hết. Hay là bài phục lòng mình làm được trọn vẹn. À, vậy thì bài kinh của Phật mình học thuộc được là đem trí huệ của Phật vào trong tâm của chúng ta, phải không? Đó, cho nên ngài đem được mớ, đem viết rồi đầy cả trong tâm của ta luôn. Tức là gì? Tức là thâm nhập kinh tạng. Thế mà tử thấy quý thầy là thuộc lòng kinh á. Thế đó, mà tử đọc với thủ không?
Thuộc.
Nhưng mà đâu bằng quý thầy đâu. Quý thầy học từ nhỏ tới lớn mà. Đó, học nhiều lắm. Còn quý Phật tử thì học được một vài bộ kinh đó không? Nhưng có thuộc kinh còn hơn không có chữ nào. Tức là có trí huệ Phật đem vào trong lòng mình rồi, in vào trong đó để làm cái giống trí huệ rồi. Rồi mang nó học thêm nữa. Cho nên chúng ta là thứ hai là tinh pháp, là tinh pháp Phật. Và pháp Phật là con đường đưa đến phương cách, đưa chúng ta đến là việc thoát khỏi cái đau khổ hiện tại và đưa chúng ta đến giải thoát ở tương lai. Đó là pháp của Phật, nó có năng lực như vậy đó. Cho nên là chúng ta học pháp Phật để biết nhân quả mà tránh, và biết cái nhân quả tốt mà làm để đưa chúng ta đến giải thoát tương lai. Đó là tinh pháp Phật đó. Tinh pháp Phật rồi là tà kiến mê tín, chúng ta phải bỏ qua đi những cái pháp tà kiến mê tín xưa nay mình làm mà không đúng là Phật dạy đó, phải bỏ qua bên đừng làm nữa đó. Chỉ sống tin nhân quả và sống làm đúng theo nhân quả Phật dạy thôi, phải như vậy. Rồi là tiếp theo là tinh tăng. Tăng là đệ tử Phật, là người xuất gia thì có tăng thì không ni đó, chuyên tu hành trì lời Phật dạy, sống đúng theo lời Phật dạy là mô phạm ở đời. Đây là vị thầy mà có khả năng thay Phật để giáo hóa chúng sinh, tuy rằng chưa phải là Phật nhưng có khả năng để đem lời Phật thuyết giáo lại cho mình nghe, để mình hiểu được, mình tin Phật và tin pháp, mình quy y Phật pháp và hướng về tăng làm cái chỗ để nương dựa, để được học, được chỉ dạy, để tu cái tương lai mà giảng hóa. Đó là như vậy. Cho nên chúng ta không gần những cái người mà dạy chúng ta những cái pháp tà kiến mê tín hay là những cái sai lầm để đưa chúng ta vào cái sự là sa đọa tương lai. Đó là tăng. Cho nên ba ngôi sáng chói cuộc đời này, quý báu nhất cuộc đời này, đó là Phật pháp tăng tam bảo. Cho nên nói rằng là Phật pháp tăng ngôi nhà tế độ để thế gian làm chỗ giữa nương, những ai phỉ báng khinh thường ấy là cắt đứt con đường giảng sanh. Ai mà khinh thường tam bảo là cắt đứt con đường tương lai giải thoát rồi đó. Không phải giải thoát nói đâu, gì khinh thường tam bảo, khinh thường Phật pháp tăng, phải như vậy. Cho nên đó là vấn đề thứ nhất, đức tin là tài sản quý báu, phải không? Bây giờ mình đã học pháp rồi, học pháp rồi mình tự bắt đầu gì? Hôm nay mình tu nè, phải không? Đang tu, đang hành trì pháp môn gì tu đây? Niệm Phật. Niệm Phật là một pháp trong những pháp Phật dạy, tùy duyên mỗi người thích mà ứng dụng để từ từ được dần đi cái phiền não, tan và đoạn dần cái phiền não. Nó được là gì? Cái nào dễ mình đoạn trước, cái nào khó mình đoạn sau. Đó, từ từ rồi cuối cùng chúng ta là đoạn hết phiền não, chúng ta mới giải thoát. Đó là pháp môn Phật dạy. Thế thì cách mà chúng ta đang lựa để mà lựa dần phiền não mà tiêu trừ phiền não dần dần và dễ tu của chúng ta là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc quốc, là pháp môn tịnh tịnh độ. Pháp môn này ai dạy? Phật dạy. Pháp môn này ai khuyến tấn chúng ta để hành trì để giải thoát? A Di Đà Phật, phải không? Đó như vậy. Vì chúng ta đang niệm Phật, đang tu về tịnh độ, ta phải có niềm tin dương pháp. Ngành niềm có niềm tin thì có thay đổi không?
Không.
Nếu thay đổi thì không còn niềm tin, đúng không? Tự nhiên nãy tôi nói ở lúc đầu đã tin Phật rồi thì không có lại bà chú sứ nữa, không lại ông quan thần nào nữa hết. Mà Phật tử mà còn lại quan thần cầu xin là bỏ Phật rồi. Thế đó là chứ bỏ một cái cắn trở như vậy đó. Vậy thì ngay lúc Phật tử mà lại bà chú sứ, lại ông quan thần đó, là Phật tử không còn là Phật tử nữa. Nên nhớ điểm này, chứ không phải chuyện đơn giản đâu nghe. Đó, mang cái lớp áo Phật tử, nhưng mình đã là gì? Là thần tử rồi, không còn là Phật tử. Nên nhớ như vậy, sư nói rõ rằng nghe luôn. Sư là giảng sư, nó đâu nó là thẳng bực tàu luôn. Bởi như vậy chứ không có sợ gì đâu mà ông nói. Nếu mà sư nói thẳng rõ ra, Phật tử đâu có biết. Phải không? Thật ra Phật tử vẫn còn lầm lẫn ở ngoài. Đó như vậy, thành ra những người nào mà thích đến đình miếu để cúng bái ông bà thần thì những người đó còn nằm trong thần đạo, chứ chưa phải bước vào cửa Phật đạo. Người ta nhớ như vậy. Mà thường những người đến mà đình miếu ra lại thần á, là không bao giờ đi chùa để lại Phật. Mình biết chưa? Đó như vậy, ít lắm hay là không bao giờ đi chùa lại Phật. Tại vì đó là bà ông linh, Phật không linh. Phải mà để nó như vậy đó. Hay là không có tin gì Phật hết, mà tin ra các vị bà ông thần này. Thế chưa? Vì trình độ của ta cỡ đó hết, hiểu không? Giống như mấy đứa bé mà còn nhỏ mà chưa chịu đi học vậy đó. Hay nó thích đi chơi, đến cái chỗ mà chơi đánh thẻ nhảy dây là con gái, và còn bắn cu ly thẻ đóng lỗ là con trai. Phải mà để đúng không? Nhảy mương bắt cua bắt ốc là cái trò chơi thích của nó. Nó dân ra đại khái như vậy. Rồi giờ bắt đầu giờ học rồi á, trường lớp là chỗ nó thích đi, nó không còn thích đi chơi nữa. Quần áo mới thích mặc, không ăn mặc đồ dơ nữa, phải không? Theo tuần tự thứ lớp từ từ là tiến hóa dần dần là trình độ của nó. Dân đang còn phải thích đi chùa, phải không? Mặc đồ gì? Mặc đồ nâu vậy nè. À, chứ bây giờ mặc áo dài mà bóng bóng đẹp đẹp vô đây được không? Kỳ thí mù giống ai? Và cho nên bây giờ để muốn giống như vậy thì thành Phật tử tu như vậy, thì vào đạo tràng trường cá nhân là phải như vậy đó, phải áo giới đàng hoàng, đúng không? Đó như vậy chứ phải mặc áo dài khăn đóng vô đây ngồi tu hoàng. Bây giờ nó như vậy đó, đó là cái nguyên tắc, cái trường lớp này là phải như vậy đó. Đó như vậy, mọi người thấy rõ chưa? Đó như vậy cho cái tinh pháp mình học tu, để từ đây nương nhờ pháp này mà đoạn dần phiền não, tăng trưởng công đức, mà tương lai chúng ta được giải thoát. Cho nên suốt đời không bỏ pháp, suốt đời không bỏ pháp. Để bên tín đồ giáo Hòa Hảo, sư nhớ đó, sư còn nhỏ đó, sư nhớ câu này: một đời một đạo đến ngày chung thân. Sư nhớ câu này, mà bên Hòa Hảo thường hay chấp câu này. Hồi đó sư cũng chấp nữa, bây giờ đó mình còn Hòa Hảo mà nghe lời ông già dạy đó, một đời một đạo tới ngày chung thân, nghĩa rằng là đời suốt đời theo đạo Hòa Hảo, không có đi chỗ khác, vậy mới là người tín đồ trung thành với đạo. Câu này đúng không Phật tử? Hiểu vậy là hoàn toàn sai, phải không? Tại vì đức thầy dạy một đời một đạo là một đời, một đạo là một đời, là đạo Phật không có thay đổi, suốt đời là đạo Phật không có thay đạo khác, chứ không phải là đạo Hòa Hảo mà không bước qua cái đường tiến bộ khác. Bởi vì Phật tử bây giờ ở Hòa Hảo hoài thì tu như quá thôi, bây giờ phải làm sao? Phải xuất gia, phải vô chùa mà tu rồi tiến hóa học thêm, nhưng như nó hoài đâu. Nếu sư ở đó mà sư ở Hòa Hảo hoài, bây giờ sư có làm sư được không? Phải làm sư được không? Không có học hành được gì đâu, có thể có nhiêu đó hoài à. À, bây giờ có làm giảng sư thuyết pháp giảng đạo được không? Không có làm đại đức là thượng tọa là hòa thượng được không? Không. Sư cô à, ni cô trụ trì chúng ta ni sư đây mà có ngày ở đạo hoài, có làm sư sư cô làm ni sư được không? Có ở chùa trụ trì được không? Có mở đạo tràng để dạy con tử được không? Không, không có tư cách. Tại vì là cư sĩ vẫn là cư sĩ. Thế đó chứ, đó như vậy. Cho nên chúng ta bảo thủ cái lớp cư sĩ hoài thì chúng ta không bao giờ tiến hóa được. Xin nói rõ là như vậy. À, cho nên chúng ta phải lột xác, giống như gà mình thấy mỏ rồi đó, và để thành gà con, chứ ở trong gà mà ở trong cái ổ, trong cái trứng gà hoài, để mẹ ấp cho mình ấm 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 hoài, mà để 2-3 ngày nó chịu thành gà con á, thì mẹ giật bầy con xuống mình thành gà xác, hết lạnh là mình chết, chết thành gà xác, là ngồi bụng nhậu, đúng không? Thế như vậy cho nên chúng ta phải tiến hóa. À, cho nên là từ đó, từ cư sĩ Phật tử bắt đầu tiến hóa đi lên. Nên do đó mà chúng ta học đạo lý xong rồi mình giác ngộ được, mình mới rời bỏ cái gia đình phiền não thế gian, và bắt đầu bước qua con đường để mà đưa đến một nhịp cầu và tiến hóa tương lai. Cho nên chúng ta quy tâm bảo họ thì ngũ giới là người Phật tử, để mà chúng ta đi vào cửa đạo Phật, vào cửa đạo Phật để tiến hóa, chứ không còn ở nơi ngoại đạo, mà không còn ở đời thế gian thanh đạo, mà không còn ở thế gian là mê nữa như vậy. Cho nên vấn đề thứ hai để nói lên một cái nền tảng căn bản vững chắc bước đầu vào đường sự nghiệp tu của chúng ta là gì? Là giới hạnh, là tài sản với bao thứ hai, là giới hạnh. Bởi vì mình bước vào cửa đạo, mình quy tâm bảo thời thì ngũ giới, mình mới có giới. Và tự nhiên quy tâm bảo thời thì ngũ giới, mình có giới chưa? chưa phải không? Nói như vậy cho nên là hỏi cái chuyện gì đó, tôi tao thọ giới tao sợ, mày thọ giới mới sợ, mà tao đâu có thọ giới tao đâu có sợ. Phải không? Nữa ra một cái nói dối được, uống rượu được, mình làm điều khác nữa, tao thọ giới đâu mà sợ. À, bây giờ mình thọ giới thì mới sợ, mình sợ cho nên mình không dám giết người, không dám là nói dối, không ăn gian tham trộm cắp, không có là ngoại tình bạn, mình không có là gì, là không có uống rượu say sưa. Nó là năm giới căn bản, tam quy ngũ giới là nền tảng căn bản để nói rằng người này là đạo Phật hay chưa đạo Phật. Đó là người này là con của Phật chưa hay là chưa phải là con Phật. Phật tử là con của Phật, phải không? Mà con của Phật hạng tại gia cư sĩ, ca tại gia cư sĩ là nửa đời nửa đạo chứ phải chưa trọn đạo. Rồi thì nửa đời nửa đạo không, tại vì mình còn tóc, mình còn gia đình, mình còn sự nghiệp là mới còn là gì, là mới nửa đời thôi, nửa đời nửa đạo. Mà muốn trọn vẹn đạo là bỏ hết cuộc đời, bỏ gia đình truyền đạo, bỏ tất cả cái gì thế gian để bước vào chùa vào cửa không, là mình là người trọn đạo. Bây giờ nói như vậy cho nên Phật tử là người tu nửa đời nửa đạo. Nói như vậy đến bây giờ mà Phật tử mà chưa có bỏ đời hết nè, vẫn còn, đó là gì? Đây mình chưa đủ duyên, chưa đủ duyên. Mà chưa đủ duyên lý do tại sao? Tại vì nghiệp còn nặng, phải không? Nghiệp còn nặng nghĩa là gì? Là do quá khứ mình ít gieo duyên với cái đời sống xuất gia, cho nên kiếp này mình không có thể xuất gia được. Cho nên chính cái chỗ này mà mình đã bảo thủ cái đời sống cư sĩ của mình. Nói như vậy đó là cái nghiệp chúng ta. Như đây có một hai Phật tử muốn xuất gia nhưng mà chưa được, phải không? Có không? Có. Đây như vậy đó là lý do, tại vì con còn nặng nợ gia đình quá, sư phụ ơi con muốn đi tu dữ lắm mà bây giờ bỏ vợ con ngay nuôi đây, phải không? Đó đó là nghiệp chúng ta còn. Bỏ đất vườn ngay quản lý, phải không? Rồi có danh có lợi cuộc đời bỏ đó tiếp, cho nên là đi không được, đó là nghiệp trong Phật tử là như vậy. Cho nên giới hạn nền tảng căn bản của người đệ tử Phật mà cư sĩ tại gia chúng ta là giờ tam quy và ngũ giới. Nền tảng vững chắc cỡ nào thì xây nhà lầu cỡ đó thôi. Tam quy ngũ giới Phật tử là nền tảng yếu ớt, chỉ xây được cái nhà gì, nhà cấp 4 thôi, chỉ xây nhà cấp 3, cấp 2, cấp 1 là sập liền, phải không Phật tử? Đúng không? Vậy thì Phật tử là cấp nhà trệt thì cái nền móng lưng sơ thôi. Rồi nếu mà xây được lầu 2 lầu 3 lầu 4 lầu á là cái là nền móng phải vững vàng. Ha, xi măng đổ cái loại cỡ nào, ha, sắt thép xài bao nhiêu, phải không? Nói như vậy mới đúng điều kiện chịu đựng được cái nhà 2 3 4 tầng lầu. Phải không? Đâm ngang mà xẹt mà có lầu thứ tư có được không?
Không.
Kinh Bát Vụ Phật có kể câu chuyện thế này, có ông trưởng giả kia đi ngang qua cái chỗ người ta cất nhà lầu, lên nhà lầu 4 tầng. Ông leo lên trên thấy trời công nhận trên này mát thiệt, mát chứ, lên đây giống như là cổ tiên rồi. Càng bước xuống, ông mới nói với ông thợ mà đang cất nhà. Ông nói ông ơi, ông thợ ơi, ông có thể cất cho tôi cái lầu 4 được không? À nó tắt ngang á. Ông nói được chứ, ông muốn cất cái lầu mấy tôi cất được hết trơn á. À vậy thì nó được rồi, vậy thì ông phải hợp đồng với ta, cất cho ta cái lầu 4 nghe. Đó như vậy, rồi hợp đồng xong xuôi rồi Phật tử. Rồi giao tiền giao bạc đất đâu đàng hoàng, ông này ông đồng làm gì? 3 tháng sau ông lợi kiểm tra cái lầu 4 rồi chưa? Ai ngờ là ông này mới đang làm móng mà. Đang làm móng mà thử, đang làm móng thôi. Trời ông làm cái gì kỳ vậy? Vì ông cất lầu 4 cho tôi làm gì như đất chi vậy? Người tốn xi măng rồi tốn là sắt thép của tôi dữ vậy. Tôi nói dạ tôi ông muốn lầu 4 có lầu 3 đỡ. Lầu 3 phải nhận lầu 2 đỡ. Lầu 2 phải gì? Lầu 1 đỡ. Lầu 1 phải từng trệt đỡ. Mà từng trệt là do cái nền đỡ. Mà càng cao chừng nào là cái gia cố cái nền ta càng gì? Càng cứng hơn, chắc hơn, sắt thép là to hơn, là tốn kém nhiều hơn và nó thời gian lâu hơn, sư ông ạ. Nó không được, tôi hiểu không? Ta tổng cho nó bằng lầu 4 cho tôi. Không làm như vậy là tốn kém tôi ngắn không được. À, nó dạ thôi, vậy tôi không làm được ông ơi. Vậy thì ông có lầu 4 không?
Không.
Tại đấy chứ, tại vì sao phá hộ này là ông phá hộ khô là ngu, ngu quá trời ngu. Để có tiền thôi à, thì biểu ta làm ngang xương thì được không?
Không bao giờ.
Thấy rõ chưa? Đó, cho nên muốn đắc quả càng cao thì cái khổ công tu mình càng nhiều, phải không? Hy sinh càng nhiều và thời gian càng lâu. Tại muốn làm quả diệt Phật có phải ngày đủ xong không? Kiếp này xong được không?
Không.
Phật phải tu ba đại a tăng kỳ kiếp là ba vô số kiếp mới chứng thành Phật quả. Có chuyện đơn giản đâu. Kinh Nhân Quả Phật nói rằng nhiều kiếp ác mới làm được kiếp thiện, nhiều kiếp thiện mới làm được kiếp cư sĩ, nhiều kiếp cư sĩ như vậy là mới được kiếp xuất gia, nhiều kiếp xuất gia như vậy mới chứng quả. À, chứ không phải là kiếp sau xuất gia chứng quả liền chưa đâu tử. Còn nhân duyên dần dần, học từ từ, tu từ từ nữa, rồi nhiều kiếp mà xuất gia chứng quả nó thành Bồ Tát, nhiều kiếp là Bồ Tát nó làm Phật được. Thì chưa, rồi bây giờ mới là bố thí làm từ thiện chút là chúng ta mới tưởng là Phật là Bồ Tát rồi. Thấy chưa? Chưa đâu. Ờ, như vậy cho nên mà tôi thấy thành Phật không là chuyện dễ, xuất gia không là chuyện đơn giản đâu. Ờ, như vậy cho nên là nền tảng căn bản vững chắc, nơi cơ bản ta đang làm đó là giới hạnh của chúng ta là cư sĩ Phật tử hay người xuất gia. Cho nên tài sản giới hạnh giống như đâu chân đi của người chúng ta. Nếu Phật tử mà không có chân kể như là đi được không? Đi được Phật tử cục chân sao đi, mà què chân đi được không? Què chân đi mà khó, mà đi cà lết phải không? Khó. Nhưng mà cục chân là hết đi nữa. Hay là không có chân đi được không? Không. Đó, cho nên ở đây người có giới nhưng người có hai chân đứng vững. À, mà người mà cái giới mà không còn đầy đủ giống như chân bị đứt. Đó, thấy đó chưa? Mà nếu mà Phật tử mà bỏ giới hết hoàn toàn giống như hai chân bị chặt đứt hết luôn là chúng ta ngầu tại chỗ. Thế giới đó như vậy, giới là hai chân đi, mà không có giới là không có hai chân đi, mà không hai chân đi thì tới được hết nằm một chỗ. Vậy thì nền tảng căn bản vững chắc ở giới để chúng ta bước vào cửa đạo để tiến hóa từ từ như vậy. Cho nên giới là tài sản thứ hai là như vậy. Thứ ba là hổ thẹn tội lỗi. Phật tử có khi nào mà quá khứ làm chập cái đề gì không, làm sai đề gì không? Có không? Làm ác làm tội đó có không? Ai không có giơ tay lên hả? Chắc là làm tội rất nhiều, làm lỗi là không thể nào lường nổi, phải mà tự lý do. Tại vì mình mê, chứ vì thời gian quá khứ vừa qua mình chưa tu đó, mình làm tội lỗi với bản thân. Nhìn chứ tại sao? Tại vì nuôi thân mà làm tạo nhiều tội lỗi, nuôi vợ nuôi chồng nuôi con mà tạo nhiều tội lỗi, vì tranh giành đoạt lợi cuộc đời mà giành giật với chúng sinh mà tạo nhiều tội lỗi, phải vậy không? Bây giờ mình giác ngộ nhân quả, mình muốn tu xuất gia giải thoát, xin là muốn tu giải thoát rồi. Nhìn quá khứ nhiều tội lỗi như vậy, có tự thấy buồn không? Buồn cho mình. Buồn cho mình là mình biết tu trễ quá, phải biết tu sớm, đâu có làm những chuyện đó làm chê. Thấy mọi người, thấy mới sanh đẻ ra mà lớn lên là mẹ dạy hai chữ xuất gia trước đi. Đi tu con, xuất gia đi con, xuất gia đi con. Học được mấy câu đó là lớn lên rồi đi chủ chùa liền à, phải không? Đó, nhưng ai ngờ đâu, lớn lên mẹ dạy ba má chưa trước, rồi học hành thầy dạy tiền nè con, vàng nè con, danh nè con, lợi nè con, quyền nè con, vợ nè con, chồng nè con nè con. Cho nên lớn lên có nhiêu đó thôi, cái nhiêu đó bài bản cái làm như lại ngoài tưởng cố không tiên sợ phẩm mình tới cha mẹ mình như vậy thôi. Cho nên là cứ như vậy mà tạo nghiệp tự nguyện. Đó, vậy thì cái hành động của chúng ta để xây dựng nên cái lầu đài hiện tại mà đang hưởng ở thế gian là chất đầy tội lỗi với chúng sinh, đúng không? Cái thân này nè, nó cũng là đầy tội lỗi với chúng sinh. Đó, như vậy cho nên bây giờ mình bác giác ngộ, mình quy tăng bảo thọ thì ngũ giới rồi, biết tu sợ nhân quả luôn rồi, mình nhìn là quá khứ mình là căng đầy tội lỗi. Thấy khổ không? Khổ trên đây gọi là gì mà tên là hổ thẹn tội lỗi. Vì thời gian qua chúng ta thường có những tội lỗi. Phật tử tu nè, đang tu, Phật tử có làm điều sai không? Có không? Có sao không có, mình đâu làm thắng đâu mà không làm sai. Bởi vì mình mới tập tu mà phải sai thôi. Học trò mới vô lớp Phật đản là thành học trò tốt liền đâu. Nhưng cái học mà ăn hay có gì đua hoài à, bị quýnh hoài, đó, bị thầy mắng hoài. Nhưng mà rồi từ từ hối hận ăn năn, không dám làm biến nữa, dám làm bài cho giỏi, dám nhét cho vô, à phục lòng vô ra bài ro 10 điểm thầy khen, phải không? Nhờ vậy mà cuối năm mình không hạng bét nữa mà lên hạng nhất, ngon hơn rồi được lên lớp. Đó là nhờ mình hối hận ăn năn. Đó cũng như vậy. Cho nên là trong đời tu người cư sĩ Phật tử chúng ta hay người xuất gia như sư Hóa hoặc là sư Cô Nghiêm chẳng hạn đi, dù xuất gia dù tại gia là mình đang tập tu, đang tập tu với những cái điều sơ sót theo thói quen, mình thường hay bị lỗi lầm. Cho nên đó là vậy, khi nghĩ nhớ lại cái mình hối hận không? Thôi hận, Ngày qua tôi lỡ mắng chửi Phật tử nào cái xin gặp thiện tình với mình tu xuất gia rồi mà kềm lòng không nổi đi mắng chửi Phật tử câu nặng nề như vậy, chưa thấy buồn không? Buồn Phật tử, buồn cho mình không kềm lòng nóng giận mình được, lỡ nói mắng giết người đó câu mà ta nghe mình mắng giết người ta buồn không? Buồn đó. Phật tử qua lỡ mắng chửi ai, Phật tử ngầu lại tĩnh tâm niệm Phật á. Trời ơi, mình niệm Phật mình nhớ lần qua mình dở quá dở, phải hôm qua mình nhớ niệm Phật đâu có chửi ai, mà ta mình chửi người ta đâu có chửi lợi, phải không Phật tử? Dạ, có giận không? Ôi hận. Thấy chưa? Và bây giờ mình phải ăn chay trường. Bỗng nhiên qua ai rủ đi nhậu, ăn thịt ăn cá, ép quá trời ép rồi, ăn rồi tấu về cái sao Phật tử ngầu niệm Phật lại nhớ buồn không? Buồn, nghe lời Phật không nghe, nghe lời bạn, cho nên mình phạm giới rồi sao buồn quá, phải không? Đó, dạ ôi hận. Đúng không? Nên như vậy đáng lẽ bữa nay đi chùa mà không đi, phải không? Nghe là đủ đám chỗ, phải không? Đó là tức chết đi. Bữa nay tôi quá giảng hay quá mà vô nghe được, tại vì mê đám chỗ. Buồn không? Buồn phải mất hôm đi nha, vì tu khi tu không ăn đám chỗ nữa. Đó là vui thôi, đại khái là như vậy. Cho nên là hổ thẹn tội lỗi là hối hận việc làm sai đã qua. Đó như vậy, cho nên mình tu là sửa từ từ, sửa từ từ, sửa chừng nào đến là tâm tròn và chứng quả mới thôi. Đó như vậy, đó là thứ hai là sức mạnh hổ thẹn tội lỗi, đó là tài sản thứ ba của người tu chúng ta. Đó như vậy, tài sản thứ tư là ghê sợ tội lỗi. Ghê sợ là gì Phật tử? Mình ráng đè lòng lại, dừng lòng lại, kềm chế tâm mình, đừng làm tội lỗi thêm, đừng làm tội lỗi thêm. Vì sao? Làm sẽ bị mang khổ luân hầu ở tương lai, rất sợ. Cho nên người tu chúng ta rất sợ tội lỗi, cho nên bắt đầu từ khi Phật tử tập ăn chay rồi 4 ngày 6 ngày 10 ngày, thậm chí chay trường luôn rồi, Phật tử rất sợ là gì? Sợ ăn mặn lắm, đúng không? Sợ không? Sợ à. Phật tử bây giờ Phật tử là bắt đầu biết là niệm Phật rồi, Phật tử rất sợ tội vô cùng luôn. Tại vì muốn tương lai được vãng sanh cực lạc thì chúng ta phải đừng làm tội lỗi. Đó, vậy thì đó là rất sợ tội lỗi ở tương lai. Cho nên bây giờ phải giữ tâm, kiềm tâm, đừng có hướng về tội lỗi. Đó, như vậy rất sợ tội lỗi. Đó, ngăn tâm không dám làm ác, cũng thủ làm thủ hết. Đây là chuẩn bị để mà chúng ta đấu khó với cái tâm nghiệp của mình, thể là hành động sai quấy, để biết mà răng, để mà kềm, để mà trừ khử nó đi. Đó, để không làm điều sai quấy nữa. Đó là gì? Là ghê sợ tội lỗi. Đó như vậy, đó là tài sản thứ tư. Tài sản thứ năm là nghe nhiều pháp Phật. Là người nào mà nghe pháp Phật nhiều là tài sản trí tuệ nhiều. Là làm mình hiểu biết rộng hơn. Thật sự mà không nghe pháp Phật á, là mình chỉ có nhiêu đó thôi à. Tối ngày có nhiêu đó đọc hoài, đọc tới lưu hoài. Mà tự mấy đứa học trò đó, nhỏ nhỏ là gì học được mấy bài mẫu giáo đó. À, cũng như sư dạy mấy đứa nhỏ mới lớn lên thôi tự. Phật tử nhỏ nhỏ lớn lên vô chùa bắt đầu biết đọc rồi sư dạy. Nè con học thuộc lòng bài thụ dạy này nha. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ tu hành để đứng cho con. Nên đọc theo, tôi theo cái đầu đục lòng ấy, trời cũng nghe con. Dạ nó cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ tu hành để đức cho con. Sao nữa? Là con yêu anh vuông tròn, chiếc thơm gian dầu đời con nhớ ghi. Theo sư phụ rất hay quá, cho con 10 điểm. Dạ vậy thôi, nhớ thôi. Có như vậy, thành ra do đó rồi là đó là bài học vỡ lòng. Chúng ta dạy đứa bé về đạo đức, phải Phật tử hay là con người mới bước về đạo đức. Đó, cây xanh thì lá nó xanh theo, phải không Phật tử? Đó, cha mẹ tu hành để đức lại cho con, mà cha mẹ không tu hành để gì lại cho con hả? Cha mẹ không tu hành để gì lại cho con? Để cái thất đức, để cái mất đức, để cái vô đức. Là để cái tội lỗi. Thì cái nghiệp nó cho con, phải không? Phật tử tu bây giờ để cái phước cho con rồi sau này đó, phải không? Đó, bởi vì Phật tử làm ăn có tiền để ai hưởng? Để cho con cái mình hưởng, chứ mình cứ xài hết đâu, phải không? Cho nên cha mẹ làm ăn giỏi để tương lai cho con mình hưởng. Đó, mà cha mẹ làm ăn dở tương lai con nó phải khổ. Đó, con đức bóng cha mẹ để nó phát triển tương lai, mà cha mẹ không có điều kiện thì nó không phát triển được. Cũng như bây giờ Phật tử không tu thì không có cái đức phước để hầu hướng để dành cho con. Đó, như vậy. Cho nên là người xưa đó, để tiền, để bạc, để của cải, không bằng để cái gì Phật tử, để cái đức lại cho con. Để tiền, để bạc, của cải, đất vườn, nó sẽ dành, nó ấu đãi với nhau. phải không? Nhưng mà để cái đức là không có giành được, phải không? Để đó đứa này nó sẽ hưởng được cái phước của cha của mẹ, mà sang đứa nào mà khác hơn là để cái đức lại cho con. Đó là như vậy đó. Cho nên nghe nhiều pháp Phật, người ta nghe nhiều pháp Phật là nghe được nhiều bài pháp của Phật và lời của Phật dạy, trí tuệ càng ngày càng tăng trưởng thêm, càng tăng trưởng thêm. À, mà càng tăng trưởng thêm là hiểu biết rộng nhiều hơn, mà hiểu biết rộng nhiều hơn là tâm chúng ta gì, là cởi mở nhiều hơn, dẹp đi cái tâm gì cố chấp hẹp hòi ích kỷ xưa nay của chúng ta là hiểu biết nông cạn. Cho nên cuộc sống của ta cái tâm người ta càng lớn mạnh hơn, à, thành người lớn hơn. Và như vậy cho nên chính từ chỗ này phải nghe pháp Phật nhiều để hiểu rộng, để phá tan những tà kiến, những cái sai lầm của chúng ta từ xưa nay, cái cố chấp rồi sai của chúng ta từ nay, mà từ đó mà chúng ta tu nó tiến bộ hơn. Giống như bây giờ mà tự học pháp được nhiều rồi, mà tự biết làm thiện làm lành nhiều nè, mà tự biết cúng dường nè, mà tự biết làm tất cả mọi việc mà không có chấp vào trong lòng, không lấy làm tự ngã, không khoe khoang với ai và không có đề cao mình với người khác, phải không Phật tử? Là nhờ học pháp nhiều mới làm được chuyện đó. Rồi nếu không Phật tử có chút được khoe, chút được khoe, chút được khoe, ai làm được như mình cái mình chê người ta, phải không? Đó, như vậy thì là do ít học, ít học nên ít hành tu, tâm nó nhỏ xíu à. Đó như vậy. Còn Phật tử hiểu, học hiểu nhiều rồi, cho nên bây giờ thêm nữa là gì? Phật tử biết nhiều cái sự tu mà chúng ta cần phải tu. Ngày xưa chưa đến chùa, Phật tử biết tụng chú đại bi không? Không biết gì hết, phải không Phật tử? Có biết là niệm Phật A Di Đà sao cho đúng không? Không biết gì cả. Rồi nhưng Phật tử có tin chắc là mình niệm Phật được thành tựu chẳng sanh không? Không dám. Thấy chưa? Đó, khi học pháp Phật mới biết rằng là tụng chú có lợi như vậy, rồi là học pháp có lợi như vậy, tụng chú có lợi như vậy, và niệm Phật A Di Đà sẽ được giảng sanh giải thoát ở tương lai và sẽ thành Phật mau nữa. Đó là nhà học nghe pháp học nhiều, phải không? Đó là hiểu biết cái cách tu khác nữa để mình lựa chọn những cách tu cho phù hợp cho riêng mình. Đó như vậy, đó là nhờ nghe pháp học nhiều để tăng trưởng trí tuệ. Chứ mà cố chấp có nhiêu đó hoài thì bài học chỉ có nhiêu đó thôi, cứ xào đi nấu lợi như đó hoài không tiến qua được. Đó như vậy. À, thứ sáu là gì? Là dứt bỏ. Dứt bỏ của cải là tài sản thứ sáu. Tại sao dứt bỏ là tài sản? Đã có mà tại sao dứt bỏ? Dứt bỏ là gì Phật tử? Là mình đem ra mình cho người khác, phải không? Gọi là dứt bỏ. Có dư nhiều Phật tử đem bố thí cho người nghèo hơn mình, gọi là dứt bỏ. Dứt bỏ cái chỗ đáng dứt bỏ, phải không? Là nghĩa là gì? Là mình đem cho người nghèo để nhờ của dư mình đây mà người ta được thoát khổ, được ăn vui, như làm từ thiện giúp đỡ người nghèo khổ trong xã hội. Cái dứt bỏ thứ hai mà có lợi lớn chúng ta là gì? Là gọi là cúng dường. Ồ, hai cái chỗ dứt bỏ nha. Một cái dứt bỏ là được phước bình thường thôi, là bố thí làm phước cho người nghèo khổ. Cái dứt bỏ thứ hai mà chúng ta không nuối tiếc, mà lại gì? Cái lòng thành kính ở nơi cái chỗ mà đem đến mình bỏ đó là gì? Là cúng dường. Ví dụ mà thử thấy nhà sư thì rất tịch, mà thử đem một là tiền mình đi mua đồ để mình bỏ trong mình bán. À, là bỏ một bát đó, mà là bỏ vô đó mà là gì? Gọi là cúng dường, phải không? Phật tử vô trong chùa thấy tôi cúng tiền, mà tôi bỏ tiền vô này, gọi là bỏ tiền vô đây. Mà khi bỏ tiền vô đây gọi là gì? Là cúng dường. Phải không Phật tử? Còn tiền mình đi bỏ túi cho mấy người nghèo thế gian là gì? Là cho người ta. Phải không? Tức là cho người ta. Còn mình bỏ trong cái thùng này gọi là gì? Là phước điền tam bảo, phải không? Gọi là cúng dường cho tam bảo Phật pháp tăng. Vậy thì hai vấn đề này có nghĩa nó khác, cho nó tâm nó khác, và lòng thành kính của chúng ta nó khác. Tại vì giờ là cái phước nó khác nhau, cho nên cái chỗ tôn kính gọi là cúng dường, mà cái chỗ là tình thương thương hại gọi là đem cho. Thấy chưa? Mày ra cầm tiền mà cho từ thiện á, nó nhỏ hơn là cầm tiền đi cúng dường tam bảo. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy cho nên cái phước báo lớn hơn là như vậy đó. Cho nên là dứt bỏ để bố thí và cúng dường là tài sản thứ gì? Thứ bảy của chúng ta. Ai thường hay biết bố thí làm phước, tương lai sẽ giàu, giàu gấp trăm hàng triệu lần ở tương lai. Đó, như vậy đó. Còn ai biết cúng dường tam bảo thì phước báo nhân lên cái hàng tỷ tỷ lần nữa, là phước báo lớn hơn. Đó, giống như một giống mà gieo vào chỗ phân đất tốt chắc ăn, cây lên không bao giờ bị gì? Bị hư, bị mối mọt và không bị sâu rầy, và nó phát triển rất là nhanh và bảo đảm tương lai lại lớn. Còn bây giờ chúng ta gieo vào chỗ đất không đầy phân chất tốt thì nó lên, nhưng mà kết quả nghèo hơn. Đó là vừa gọi là bố thí mà gọi là cúng dường, hai nơi khác nhau là như vậy. Cho nên có tiền nhiều đừng ăn xài riêng, mà sẵn sàng bố thí giúp đỡ người nghèo khổ để có phước. Có tiền nhiều dư giả là Phật tử biết hộ trì tam bảo để cúng dường, đó là gọi là phước báo lớn hơn. Đó là hai cái vấn đề mà của dư giả phải biết gì dứt bỏ, đừng bảo thủ ơn giữ cất một mình xài cho khổ hoạn, vậy là không có phước và lại không có công đức đối với tam bảo gì hết, thấy rõ chưa? Đó là như vậy, đó là cái phước, là cái tài sản thứ sáu là biết dứt bỏ để bố thí cúng dường. Tài sản thứ bảy rất là quan trọng, tối thiên tiên đối với người Phật tử chúng ta, đó là gì? Là trí tuệ. Cái này rất là quan trọng nè, là trí tuệ. Phật tử có gì đức tin, Phật tử có giữ giới, Phật tử có hổ thẹn tội lỗi, nghe sợ tội lỗi, nghe nhiều pháp Phật, biết bố thí cúng dường, nhưng không có trí huệ. Không có trí huệ, không trí huệ nó không phát tâm tu tinh tấn để thành Phật ở tương lai, cho nên Phật tử không có trí huệ. Mình cố chấp thẹn hồi ích kỷ và nghĩ rằng mình là một người là kém khả năng, không có thể nào giải thoát được và không thành Phật được, vậy thì chúng ta không có trí tuệ lớn. Cho nên cái tu chúng ta nó co cụm lại trong cái phước báo là thôi, co cụm lại trong cái gì gọi là cái kết quả nhỏ nhặt mà thôi. Đó, giống như người có tiền nhiều mà không dám nó buông ra làm việc lớn, mà làm việc nhỏ không, đó thì ra cái lợi không có lớn được, hiểu rõ không? Mà có lợi lớn được là nhờ cái trí huệ nhìn thấy, trình độ nhìn thấy rộng hơn thì dám làm ăn lớn. Ở đời thế gian nó câu rằng là câu gan lấy gan làm giàu, phải không? Mà không có gan lấy gan còn làm giàu, phải không? Tự sợ thua không à, thì ra đâu có làm giàu được. À cũng vậy, mình sợ không dám tu thì không thành công lớn, mà ai dám tu nhiều là kết quả lớn. Đó, đơn giản thế thôi. Tu giống làm ăn vậy đó. À, ai làm ăn giỏi có nghĩa là tu giỏi, mà tu giỏi chừng nào thì quả càng lớn tương lai. Đó, như thế Phật làm ăn đã ba đại tăng kiếp mới làm Phật được đó. Kiếp rồi sau này cũng làm ăn rất giỏi. Làm ăn gì? Là tu tập, phải không? Cần mình mà làm ăn của mình đó là lai ra thôi, thật ra mình chậm lắm. Đó như vậy, cho nên chúng ta phải có trí tuệ để mở mang kiến thức của mình, để biết rằng nơi chúng ta có Phật tánh, mà có Phật tánh thì phải tu cái kiểu cách làm sao để làm Phật được, thì tương lai chúng ta sẽ được làm Phật sớm. Và cơ bản là gì? Là phải giải thoát ngay kiếp này. Muốn giải thoát kiếp này, ta vừa học điều cơ bản nhất là giới, là định, là huệ. Cho nên đây là vấn đề cơ bản để chúng ta giải thoát ngay kiếp này. Vậy thì hôm nay người Phật tử chúng ta là biết con đường trên chánh đạo tu là có trí huệ. Tại vì trên đời thế gian này có nhiều cách ta dạy mình tu đó mà tử. Ngoại đạo cũng dạy mình tu vậy. Mỗi một tôn giáo của ngoại đạo có cách tu của ngoại đạo đó. Theo là ngoại đạo là đạo ngoài Phật giáo chúng ta. À, họ có cái chủ trương theo giáo chủ này dạy tu như vậy để tương lai về cõi trời, cõi trời này mọi cõi trời kia. Có giáo chủ nó dạy tu như vậy tương lai về cõi thần. Có giáo chủ dạy nó tu như vậy tương lai để trở lại làm người kiếp sau được giàu sang phong quý. Ví dụ Phật tử tu cái đạo phẩm đi, làm sao về cõi trời được? Tu đạo phẩm là tương lai nó trở lại là kiếp quân thần nữa, Phật tử. Vì tu ngán quốc tác thành thần, phải không? Tam căn ngũ thường thôi, Phật tử đâu có dạy cho mình giải thoát đâu, phải không? Nói như vậy, thật ra trong cái nghĩa sống là cương can khí khái này thì tương lai trở làm người, mà làm người được người ta là quý kính. Nói như vậy, thành ra là tam quy ngũ giới Phật dạy nó khác thì dược hơn cả tam can ngũ thường của Phật giáo. Tại vì sao? Trong tam ngũ giới này đưa chúng ta vào con người trường trí tuệ, mở cửa ngõ bước vào cửa Phật. Cho nên là cái mục tiêu của người cư sĩ chúng ta là tương lai là về cõi Phật, chứ không phải về cõi là cõi người tương lai để mà hưởng thụ ở thế gian. Hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên bây giờ là cầu đạo lão là dạy chúng ta ráng tu làm sao để mà trở thành tiên tương lai để sống bền lâu hơn. Đó là đạo lão. Đạo lão là cao đạo phẩm, nhưng mà không bằng đạo Phật của chúng ta được. Đó như vậy. Rồi bây giờ đạo khác như là những tôn giáo khác dạy chúng ta về cõi trời, về cõi Chúa chẳng hạn, là phước làm thiện làm lành thôi, chứ đâu có dạy chủ trương giải thoát đâu. Còn có những cái tôn giáo chủ trương là chúng ta không khéo là ta đi vào thần đạo, đi vào cõi đọa, mà ngay đó là gì? Là tu theo tà kiến, hiểu chưa? Là tu sai. Đó, những người là tà kiến mê tín á, là tương lai là rơi đọa vào cảnh giới là cõi luân hồi đau khổ, không có đoàn người trở lại và không tiến hóa giải thoát. Đó, cho nên nhờ trí tuệ mà lọc lừa được những cách tu đúng và sai, cách tu cao và thấp, và hợp với mình hay không hợp, để chọn lựa cách tu để bảo đảm chắc chắn kiếp này mà giải thoát, trở thành cái sự nghiệp lớn của tương lai. Cho nên nhờ Phật tử nghe pháp nhiều có trí huệ, mới lọc lừa kỹ và mình quyết định quyết niệm Phật theo là Phật dạy, để kiếp này dễ bảo đảm chắc chắn để giảng sanh, sang là giải thoát, và bảo đảm tương lai để sớm thành Phật. Cho nên mình quyết chí làm tu niệm Phật. Thế đó là nhờ có gì? Có trí tuệ. Phải không? À, thậm chí đến mức độ là Phật tử già mới vô chùa tu thôi, mình mới vô chùa tu mình dốt ra không có nhiều, nhưng mà bây giờ Phật tử nghe các thầy giảng sư là phân tích thấy rõ như vậy, rồi nghe kinh Phật đọc tụng mà chưa rõ, rồi nghe được các thầy các cô giải thích mà nghe mừng quá. Ồ, vậy là con tu trễ mà con giảng sanh được sao? Con dốt nát mà con niệm Phật giảng sanh sao? Con tội lỗi mà con niệm Phật Phật trước sao? Và con có thể là thành Phật được sao? À, có thể được hết, không có sao chứ. Có thể nghe mừng không? Mừng, cho nên là chúng ta phát tâm tu liền. Thế chưa nó như vậy đấy. Thành ra do đó là nhờ nghe kinh, nghe pháp nhiều mà có trí tuệ lớn, cho nên ta phải làm được việc lớn. Làm việc lớn là do phát nguyện lớn. Phát nghĩa là gì? Là ước mơ mong muốn lớn. Thấy rõ chưa? Đó như vậy, trên trí tuệ là biết con đường trên chánh học tu, không rơi rạc về đường tà ngoại. Vậy thì trí tuệ đưa chúng ta đến bỏ tà kiến và mê tín, trí tuệ bỏ đi những cách tu sai không đến sự giải thoát, trí tuệ là nhận thức con đường trên tu và quyết chí kiếp này lo tu để giải thoát. À, vậy phải đầu tư bằng gì? Bằng trí tuệ. Nên Phật dạy rằng các con phải tự thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giáo pháp ta làm đuốc, phải không? Phải tự thắp đuốc lên mà đi, đuốc mình cầm mình đi mới chắc ăn, chứ nhờ đuốc người ta đi á là nhờ đi ké là không chắc ăn. Phải không? Tự đi đó, không cầm đuốc thôi, nhờ đuốc ta đi, ta đi là rọi rất rõ đường ta đi, mình đi phía sau chập chờn á, ta đi thì thoát khỏi dũng, mình nó bước tới lọt dũng thành. Tại vì mình nhờ người ta mình đi, cái bước đâu có rõ đâu Phật tử, đuốc của mình rõ phải rõ. Cho nên cái trí tuệ này của mình, tự mình khắc rõ tâm mình đi. Cho nên là mình phải nhờ nơi trí tuệ đó. Mà trí tuệ đó là gì ấy? Là pháp của Phật. Đó, chỉ pháp Phật là rọi bước đường đi trong vòng luân hồi này. Từ trong cái biển tối vô minh này, nhờ trí tuệ thắp sáng cái tâm chúng ta, mới biết rõ thế nào là đúng là sai của tâm mình. Đó mà chúng ta phát triển và loại trừ. Là như vậy. Vậy thì chuyên tu niệm Phật là chúng ta là gì? Là nương vào trí huệ Phật, lấy pháp Phật làm ngọn đuốc để rọi đường mình đi. Như nãy tôi nói đó, Đức Phật nói hãy tự thắp đuốc mà đi, hãy lấy giáo pháp ta mà làm đuốc. Giáo pháp Phật là lời chỉ dạy của Phật ở nơi kinh Phật đã nói. Pháp môn Phật dạy rất rõ ràng là giáo pháp Phật. Đó, thấy không? Đó, đừng nương dựa vào bất cứ một nơi nào, một người nào ngoài chính mình. Đó, cũng có dạy là chính ngươi là chỉ chúng ta đó. Giờ đây mình nói rằng là chính mình. Nói như vậy. Vậy thì chỉ mình nương dựa vào pháp Phật, lấy pháp Phật để soi đường mình đi. Khi mình làm việc này, nghĩ cái này, mình hỏi pháp Phật dạy, coi kiểm tra là có đúng hay là sai. Nếu không đúng như lời Phật dạy là sai thì bỏ liền. Sai là bước cái đường này là mang tội và mang nghiệp và bị luân hồi. Phải đi đúng con đường, đúng theo lời Phật dạy là rọi bước chân đi cách rất là chính xác. Thấy rõ chưa? Vậy thì trí tuệ là pháp của Phật mà đang học, và mình tu theo đó, nghĩa là tỉnh giác từng niệm, tỉnh giác từng lời nói, tỉnh giác từng hành động của chúng ta, là ba nghiệp bằng sự trí tuệ kiểm tra chặt chẽ. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta quyết chí về cực lạc giảng sanh là đã quyết định là kiếp này quyết về cực lạc. Vì sao? Nhàm chán sợ hãi ta bà sanh tử lắm rồi, không muốn trở lại luân hồi nữa, phải không? Cho nên chúng ta ráng cố gắng lợi dụng thân sống còn bao nhiêu đây, rồi quyết chí lo niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Mình có phước duyên làm ăn thật có nhiều tiền, làm gì cũng trúng hết trơn á, và tiền vô ào ào, nhưng không mê không đắm tiền bạc. Mà phước duyên làm tiền bạc có thì sẵn sàng làm hai cái việc lớn này mà suy nói để nghe đó là gì? Là dứt bỏ để bố thí và cúng dường, hiểu rõ không? Và bốn điều như trên Phật dạy để áp dụng trong đời sống chúng ta. Hiếu thảo cha mẹ, lo vợ chồng cái đầy đủ như vậy, đó là cúng dường hộ trì tam bảo và bố thí giúp người nghèo khổ thế gian, rồi mình là tạo cái duyên để mình dễ tu để tiến hóa và giải thoát tương lai. Nhắm mắt về càng rồi tất cả đều bỏ hết, dù cho tiền bạc ít cũng buồn, tiền bạc nhiều cỡ nào cũng để lại trần đời, không đem theo một đồng bạc nào ở trong hòm nữa. Để thấy không, không đem theo gì cả hết, buông xuôi tay mà đi, phải không tử? Đó như vậy, cho nên có nhiều người ở đời ôm tiền của thật nhiều, làm ăn là tài sản kết xù luôn mà tử, hàng là tỷ 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 vậy đó, vàng cái đống, nhưng mà chết đem theo gì không? Giỏi lắm là được cái hòm tốt, giỏi lắm là đám ma rình rang tiền tay thổ thổ té thổ té thổ té, phải không tử? Cái mã đá thôi, nhà mồ bằng đá cẩm thạch rất đẹp, rốt cuộc rồi nghiệp dẫn đi vào luân hồi về đạo khổ, phải không? Rồi tiếc của cải mình xài không hết, trở lại luân hồi để mà xài tiếp, đỡ khổ không? Còn bây giờ á, mình Phật tử chúng ta đã làm có nhiều tiền thiệt, nhiều có tiền, sử dụng đúng cái là Phật dạy, nè có bao nhiêu không, và làm đúng cái là Phật dạy. Khi mình đã bạn phải làm bạn nhưng mà giữ lành bởi lại người ta, chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm, phải không? Đó, tiền thầy đúng tiền như Phật, bà sẽ làm bà ác như ma, giữ lành nó phải tại người ta, chẳng có Thích Ca vậy làm. Vậy thì do mình sử dụng đồng tiền Phật, đồng tiền ma, đồng tiền đem đến lợi ích cho ta, hay đồng tiền hủy hoại cái đời sống của chúng ta, phải không? Đơn giản đây thôi. Đó, như vậy, cho nên đó là người trí biết sử dụng cái đời sống của mình để lo tu, người trí biết sử dụng tài sản của mình để lập phước lành và công đức, phải không? Người trí biết sử dụng hơi thở của mình, từng hơi thở để tiến bước trên con đường giải thoát tương lai, để khi tắt hơi địa trần là đến bến an toàn. Đó, lợi dụng từng hơi thở một mà tu, là từng hơi thở một mà lo niệm Phật, đoạn phiền não để sớm nhất tâm lâm chung được thắng duyên. Nam mô A Di Đà Phật. Là Phật lai nghinh lên vào xe về cực lạc giảng sanh giải thoát, chịu không? Chịu không? À, đó là cái điều rất là quan trọng, phải không Phật tử? Đây là cái trí tuệ của Phật tử chúng ta đó. Nếu mà không nghe kinh nghe pháp, mình có khó này để mình chuẩn bị không? Để mình làm không? Đó, như bây giờ có niềm tin không? Còn nhờ nghe kinh nghe pháp nhiều, có trí tuệ rộng lớn, nó có tâm lớn như vậy. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta và đạo tràng niệm Phật tu rồi, thì tất cả chúng ta đều phát nguyện tương lai được giảng sanh và tương lai để làm Phật sớm, đó là nhờ có nghe pháp, nhờ có trí tuệ chân chánh. Còn người không có trí tuệ này là không bao giờ dám là nguyện giảng sanh đâu, tôi cũng ngẫu đâu, trời ơi khó lắm, dễ đâu, thôi chứ sao tôi nữa. À, đó niệm Phật được thành Phật nữa, trời ơi dễ gì, làm gì là Phật nổi ra, người ta thôi không dám nguyện thành Phật đâu. Đó là gì? Vì không trí tuệ, đúng không? Đó, được nhận xem thôi. Đó là bảy cái tài sản lớn của người tu chúng ta. Một, đức tin là tài sản quý báu. Thứ hai là giới hạnh là tài sản quý báu. Thứ ba, hổ thẹn tội lỗi là tài sản quý báu. Thứ tư, ghê sợ tội lỗi là tài sản quý báu. Thứ năm là nghe nhiều pháp Phật là tài sản quý báu. Thứ sáu, dứt bỏ để bố thí và cúng dường là tài sản quý báu. Thứ bảy là nghe là trí tuệ nhiều là tài sản quý báu. Thấy chưa? Ta bảy cái này cộng lại là bảy cái tài sản quý của người Phật tử chúng ta. Thiếu một, chúng ta phải ráng kiếm cho đủ. Ba là thất thánh tài của thánh nhân, là tài sản của bậc thánh, có tầm thường đâu. Đó, tại vì chính thánh thì phải gồm đủ như thứ này, từ cơ bản khởi đầu đến điểm chót. Đó như vậy, cho nên Phật tử muốn là thánh nhân không? Muốn. Có tài sản đủ không? Muốn. Muốn phải làm đủ những điều như trên để có đủ tài sản. Như nãy tôi nói là có đất mà không có nhà, phải không? Có nhà mà lại không nhà tốt, có nhà trong nhà không có cái gì hết, phải không Phật tử? Không có tủ bàn ghế muỗng dưới gạch, phải không? Đó, mà có tủ bàn có ghế rồi, có giường rồi, là trong nhà không có tiền, có tiền không có vàng, có vàng không có kim cương. Điều đó là khác như vậy, có vàng có tiền mà không có xe chạy, thật hơn để đó, có danh có lợi vậy là hay là không có nhân dân đó, có đủ trong rồi gọi là tài sản trọn vẹn của con người thế gian. Cái gì cũng có đủ hết, tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ đầy đủ hết, đó là ngũ dục trần đời. Người xuất gia, người tu Phật tử chúng ta là không cần ngũ dục đó, mà cần cái gì Phật tử? Tài sản của thánh nhân, chứ tài sản phàm phu mình không cần nữa, có coi như không. Phải không? Phải như vậy. Đó là sẽ lặp lại là đức tin, đã giới hạnh là hổ thẹn tội lỗi, là nghe sao tao nói, là nghe nhiều pháp Phật, là dứt bỏ là trí tuệ. Đây là bảy tài sản có khả năng đoạn phiền não của chúng ta và đưa chúng ta lên đường giải thoát tương lai. Đó là tài sản của người tu. Chúc Phật tử năm mới làm ăn phát đạt giàu già, đầy đủ tài sản của đó này.